có nhiều cũng là một cái nhân thì nó có nhiều cái quả, mà một cái quả nó có nhiều cái nhân ở trong đó, do đó nó có cái nó có cái tên gọi cái tiêu quả nhân trong vũ trụ, nên là một bản sinh nghiệp ở trên cái tinh của chúng ta, mọi vật tâm trên đó là từ chúng ta để loại chấp nhận nhiều qua cái duyên sinh hoạt duyên đó mà nó sinh ra muôn trùng. Cho nên lúc chúng ta biết một đoạn nói từ nhân quả duyên sinh, bây giờ chúng ta chưa có nói về nhân quả duyên tan, duyên tan là nó tan hoại làm cho mất mát do cái nhân quả cũng là sinh mà hệ sinh là có gì mà hệ sinh nhiều chúng nhiều. Để chúng ta thấy rằng một cái nhân mà nó không phải sanh ra chỉ có một cái quả mà nhiều quả, mà một cái quả nó không phải có một cái nhân mà nó nhiều nhân. Do vậy chúng ta mới hiểu được nếu mà chúng ta không thấy nó trùng trùng duyên hợp, trùng trùng duyên tan và vì thế mà trùng trùng duyên khởi, nghĩa là lúc nó khởi lên nhiều cái dạng. Bây giờ mấy con nói về nhân quả thì các con thấy cái hạt và thấy cái trái, nhưng các con thấy cái nhân của nó nhiều khi nó không phải cái hạt, như cái lá mà chúng ta bỏ vào xuống đất thì nó cũng vỡ lên thành cây. Rồi cái dây chúng ta cũng có thể bỏ, chúng ta có thể cắt người chúng ta cầm xuống đất nó cũng thành cây. Cái dây nó cũng thành cây, cái đá mà lên thành cái cây nó cũng trở thành cho quả, nó cũng là chúng ta cắt một cái nhánh cây mà pin nó xuống, rồi cái nhánh cây nó lên thành một cái cây rồi nó ra quả, thì cái nhánh cây chiếc như vậy nó cũng là cái nhân. Nó còn cái nhân quả nó trùng trùng chứ nó không phải riêng. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta nói cho nó nghĩa đen, nó cụ thể là nhân là cái hạt mà quả là cái trái. Nhưng nhiều khi cái nhân nó không phải là cái hạt mà là cái nhánh cây, hoặc là một cái củ, từ trong cái củ có cái củ, nó ở trong cái củ nó cái là cái nhân mà cũng là cái quả. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một cái củ khoai lang, chúng ta đem bỏ xuống đất thì cái củ nó sẽ lên cái dây khoai lang, và đồng thời thì nó lại ra cái củ khoai lang khác, do đó từ ở trong cái củ nó cũng là có nhân nhân quả của nó trong đó. Chúng ta thấy rõ vì nhân quả nó duyên hợp duyên sanh, nó trùng trùng nó nhiều cách chứ nó không phải là có một cách. Cho nên vì vậy mà dạng vật sinh ra nó rất nhiều cái cách để mà sinh ra, chứ không phải có một cách sinh ra, có một cái cách sinh ra là từ cái hạt nó sinh ra, mà nó trùng trùng nhiều cách để sinh ra cái nhân quả. Cho nên khi mà biết bài nhân quả để mà chúng ta thấy, để chúng ta có cái tầm mắt nhìn cái vũ trụ mà sinh ra dạng vật, thì nó hoàn cái lối sanh, chứ không phải là chỉ có là đạo Phật cho chúng ta biết nó có bốn loại sanh. Bốn loại sanh, loại thứ nhất là pháp sanh, nơi ấm ướt mà sanh ra. Loại thứ hai là nạn sanh. Loại thứ ba là thai sanh. Loại thứ tư là quả sanh. Thì chúng ta thấy vũ trụ đầu tiên không có con loài vật, không có cái cây cỏ, nhưng cái thời tiết, cái sự hoạt động của nó, thì cái sự hoạt động của không gian của chúng ta, nó có cái hạt đó nó sẽ tạo thành cái duyên hợp. Duyên hợp đúng cái lúc đó thì nó lại cái giai đoạn đó nó lại quá sạch. Ví dụ như cái cây răng nó hợp với cái mắt, các bạn thấy giờ ví dụ như chúng ta thấy cái xi măng của chúng ta, mặt bán cái nhà của mình
Rồi sau đó thì mấy con sẽ học đến nhân quả,
chuyển đổi nhân quả để chúng ta biết như vậy là gì, để chúng ta biết khi mà chúng ta sống một cái hành động khác, chúng ta chuyển hành động khác và thành một cái hành động khác như là thay đổi. Rồi là chúng ta còn hiểu sâu hơn nữa, đó là nhân quả duyên sanh và duyên hợp, hoặc là nhân quả thành hoại, thành là hợp thành nên, mà hoại là nó diệt, cho nên gọi là nhân quả thành hoại. Mà nhân quả thành hoại trùng trùng duyên hợp sẽ trùng trùng duyên tan. Cho nên lúc bây giờ các con sẽ học để hiểu biết tại sao mà một con người lại chết đi mà lại sanh ra nhiều người, và một con người đang sống mà lại có những cái người khác lại đang sống. Chúng ta đang sống chưa chết mà cái nhân quả chúng ta làm thì chúng ta đã có những cái ảnh hưởng để mà sinh ra một con người khác hoặc là những con người khác. Mà khi chúng ta chết thì tất cả những cái nhân quả chúng ta đều tiếp tục sinh diệt không bao giờ mất. Một người chết là một người tiếp tục sinh rất nhiều, và một người còn đang sống cũng đang sinh, bởi vì lấy theo khí, lấy theo sự duyên sanh duyên khởi của nhân quả ảo mộc, thì chúng ta thấy một cái cây mít nó ra trái mà đâu có nghĩa là nó chết, mà nó tiếp tục nó có những cái hạt mít nó lên những cây mít khác không. Rồi cho đến khi mà cây mít chết thì biết bao nhiêu lần có những hạt sanh không. Cho nên mỗi khi mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghe hàng xóm sanh ra một đứa con hoặc là hai đứa con thì chúng ta biết tất nhiên là những nhân quả của chúng ta đã sanh ra đó. Cho nên do qua cái sự nghiên cứu của cái nhân quả thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đang sống mà còn có những cái nhân quả của chúng ta lại là sanh những đứa bé khác. Cho nên từ đó suy nghĩ chúng ta thấy có một sự liên quan của mọi người, với nhau. Chúng ta còn gì mà lại nói xấu nhau, lại chửi mắng nhau, lại nặng nhẹ nhau, vì chúng ta đều là một điều là mọi người sinh ra đều là do nhân quả của chúng ta mà thôi, có khác nhau đâu. Tại sao chúng ta lại hờn, lại giận, lại buồn phiền với nhau làm gì? Do chúng ta suy nghĩ những nhân quả nó cụ thể rõ ràng. Bằng chứng các con cũng thấy rõ, hiện giờ chúng ta có một cái hạt, chúng ta ươm lên một cái cây như cây mít chẳng hạn, thì cây mít nó vẫn sống mãi và đồng thời nó lao quả mãi, và từng những hạt của nó thì nó lên bao nhiêu cây. Mà cây mít có chết chưa thì cho đến khi mà cây mít chết thì các con thấy biết bao nhiêu nhân quả không. Cho nên khi chúng ta từ cái nhân quả của loài thảo mộc thì chúng ta nghiên cứu qua nhân quả của con người thì nó có khác gì đâu, vì nhân quả thảo mộc và nhân quả của con người nó chỉ duy nhất là một chứ không thứ hai được. Nhưng cái nhân quả của con người thì chúng ta thấy là nó sẽ đi qua một cái hành động của chúng ta mà nó tạo thành nhân quả thiện ác của nó. Bởi vì chúng ta thấy rõ thiện ác là gì, cái hành động của chúng ta là làm cho kẻ khác đau khổ buồn phiền, làm cho kẻ khác rất là đau khổ. Cho nên do cái nhân quả như vậy thì chúng ta biết rằng đó là cái nhân quả mà chúng ta làm cho người khác an ổn yên vui bình an, thì đó là chúng ta biết đó là cái quả nghiệp mà chúng ta thật là tính. Chúng ta thấy được cái nhân quả rõ ràng, chỉ thì chúng ta đừng làm khổ mình khổ người, còn làm khổ mình khổ người là ác pháp, hoặc làm khổ người hoặc làm khổ mình là ác pháp, chỉ có không làm khổ mình khổ người là thiện pháp, là nhân quả thiện. Do như vậy mà cuộc đời chúng ta theo đạo Phật tu hành, mục đích là chúng ta sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Còn những điều mà làm khổ mình khổ người hoặc khổ mình hoặc khổ người thì nhất định chúng ta không làm nữa. Do như vậy chúng ta mới chấm dứt được cái nhân quả. Còn nếu không thì chúng ta không chấm dứt từ nhân quả của cây cỏ thảo mộc mà chúng ta suy luận đến nhân quả của con người thì đâu có khác gì, đâu có khác gì. Và sự sanh diệt của cây cỏ tức là nhân quả duyên sanh thì nó không có khác gì đâu. Cho nên nó hợp duyên thì nó sanh ra, con người cũng hợp duyên mà sanh ra. chứ có khác gì là cây cỏ. Cho nên nhân quả của cây cỏ chính là nhân quả của con người. Nhưng nhìn cây cỏ mà đoán được nhân quả con người một cách cụ thể, nó không mơ hồ một chút nào. Vì dạng vật sinh ra từ cây cỏ cho đến loài động vật đều là sinh ra trong quy luật của nhân quả thì phải giống nhau, phải cụ thể, không còn mơ hồ nữa. Cho nên nhớ kỹ, con làm bài có nhiều bài của con viết rất hay, có nhiều ý nói rất rõ ràng về nhân quả để sau này xác định lần lượt bước đi trên nhân bước đường trên nhân quả, chúng ta xác định cụ thể rõ ràng làm cho tri kiến của chúng ta hiểu một cách rõ ràng của nhân quả. Từng đó mọi vật xung quanh chúng ta, mọi pháp xung quanh chúng ta xảy ra, những gì chúng ta đều thấy bằng nhân quả, thấy bằng nhân quả, thấy rõ nhân quả, không còn thấy sai. Mà không còn thấy sai thì tâm hồn của chúng ta rất là an ổn, không còn khổ đau nữa. Cho nên cái sự hiểu biết về nhân quả rất cần thiết của chúng ta, nó là chính kiến trong lớp chính kiến của đạo Phật, tức là đầu tiên vào đạo Phật học tu thì chúng ta phải có sự hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết như thật, đó là chánh kiến. Vậy thì các con phải cố gắng rèn luyện mình trong sự hiểu biết này, phải siêng năng làm bài, phải siêng năng ghi chép, phải siêng năng những gì thầy dạy mà tập luyện để chi tiết chúng ta triển khai một sự hiểu biết như thật. Nhờ có sự triển khai hiểu biết như thật mà cứu chúng ta thoát ra khỏi quy luật của nhân quả, làm cho nhân quả chuyển biến hoặc chấm dứt nhân quả không còn tác động trên thân tâm chúng ta được nữa. Hôm nay ở đây thì trả lại hai tập tập vở này của nhiều dân. Con đã gửi cho thầy một cái bài và một cái tập vở ngày. Có những điều thầy khuyên con cố gắng hơn là khi mà bởi vì chúng ta ở nhà tranh vách đá, cho nên nhiều khi cái nhà nó không có người ở lâu thì nó có cái sự ẩm mốc và những vi khuẩn. Nhất là mấy con ở xa mà về đây nó không hợp với, nhất là nó không hợp với cái thời tiết ở đây, rồi nó có nhiều cái sự nhiễm biến làm cho các con có những cảm thọ khó chịu, nhất là ngứa. Nhà mà dắt như thế này mà một cơn gió thổi thì nó có những cái bụi tinh tinh dắt nó sẽ rơi xuống, thì chúng ta không có sự phản ứng, có cái sự đề kháng và phản ứng của da là phải có sự quen với nó thì nó mới không bị ngứa, còn nếu không thì mấy con sẽ bị ngứa. Cho nên có nhiều cái thất mà chúng ta đến ở thì chúng ta cảm thấy ngứa thì chúng ta nên cố gắng, không phải cố gắng để chịu ngứa đâu mấy con, bởi vì cái cố gắng mà chịu ngứa đó là chúng ta không trí tuệ đâu. Bắt đầu bây giờ chúng ta muốn ở cái nhà đó đó thì chúng ta sẽ đem nước chúng ta xịt rửa bằng một cái vòi nước, xịt nó cho nó rửa nó mới sạch, thì lúc bây giờ chúng ta mới ở trong đó. Chứ đừng có nói là bây giờ thôi tôi ráng tôi chịu được, tôi rồng mình chịu ngứa, thì cái chuyện đó mình quá là si mê đó, quá là si. Không phải pháp nào mà Đức Phật dạy như thế này nè, pháp ta đến thì không có thời gian đến để phải thấy, có nghĩa mình tu phải có sự giải thoát. Bây giờ bắt mình gồng mình bị chịu ngứa rồi bắt đầu đó, như vậy là gọi là tôi chiến đấu với nó, thì cái đó là tôi dạy. Mà tôi phải biết cách là tôi phải làm sao cho những cái vi khuẩn đó, cho những cái bụi bặm đó nó không bám vào da tôi được nữa, bằng cách là tôi đem cái máy bơm nước tôi xịt tôi rửa, rửa từ dắt cho đến tất cả mọi cái trong cái thất đó nếu mà tôi muốn ở, còn không thì tôi xin di chuyển qua một cái thất khác. Để rồi ở cái người mà người ta lo lắng cho đời sống của mình á, người ta sẽ nhờ cái người khác, người ta đem cái máy bơm nước, người ta sẽ xịt, người ta rửa cái nhà của mình, rửa cái thất của mình như là người ta rửa chiếc xe sao vậy, làm cho cái nhà mình nó không còn khuẩn bám, cái bụi mà ngứa đó nó sẽ không còn ở nữa. Nếu một trải qua năm tháng mà chúng ta không có ở trong đó đó, chúng ta không quét dọn thì những cái bụi đó, nó cái bụi ở trong cái không gian chúng ta xe cộ nó đi qua đi lại trong cái mùa nắng, cũng do đó cái bụi rất nhiều và những cái bụi đó rất ngứa. Nếu mà chúng ta cái người mà chúng ta đi không mang dép thì cái da chúng ta nó tiếp xúc với những cái vi khuẩn ở dưới đất đó. Thì cái người mà thường xuyên mà đi như vậy thì nó có cái sự phản ứng của da nó cho nên nó có sự đề kháng của da nó, thì nó không bị ngứa chân. Còn chúng ta mang dép thường xuyên rồi đó, bây giờ chúng ta lại bỏ dép mà đi bộ đi, thì cái da chân của chúng ta nó sẽ chạm vào cái mặt đất nhà ở dưới đất, nó có những cái vi khuẩn đó, cái thân cái da chân của chúng ta nó không có sức đề kháng chống lại những con vi khuẩn đó thì chúng ta bị ngứa, và đôi khi nó làm chúng ta lở loét nữa là hả. Do cái chỗ đó khi một người mang dép thì chúng ta nên mang, đừng có bỏ dép đi nhiều khi chúng ta bị ngứa chân. Còn cái người nào đã đi chân không á, thì không sợ, bởi vì nó thường tiếp xúc cái da chúng ta tiếp xúc, cho nên nó thường tiếp xúc với vi khuẩn, cho nên nó có cái sự đề kháng nó chống lại, cho nên nó không bị ngứa. Còn khi mà chúng ta ở cái thất nào mà bị ngứa thì chúng ta nên mau đừng có nghĩ rằng là tôi sẽ ngồi đó mà tôi gồng mình lên rồi tôi đắc ý nó hết, không phải đâu. Bởi vì cái phương pháp đắc ý của Phật là chúng ta bị cái cơ thể chúng ta nó bị đau bệnh hoặc điều kiện khác. Còn bây giờ đây là những cái sự thật trước mắt chúng ta thấy, mà chúng ta lại rõ ràng là chúng ta bị vi khuẩn đó ở bên ngoài đang đập vào, thì chúng ta ngăn chặn ngay liền, đó cũng là cái pháp để mà chúng ta ngăn chặn các cảm thọ. Cũng như bây giờ chúng ta ngồi, do chúng ta ngồi đéo chân mà đau chân, rồi bây giờ chúng ta nó đau chân thôi mình ngồi mình tập ý nó cũng hết. Mấy con dại cái đó là dại vô minh lắm, thà là chúng ta đứng dậy thì nó đâu có còn đau, mà để mà ngồi đó mà chịu đau rồi tập ý, rồi mấy con tập ý nó không phải hết đâu, tại vì mấy con ngồi làm cho nó đau mà. Vậy mà tự mấy con là mấy con ngồi đó rồi mấy con ráng gồng mình chịu đau, rồi mấy con tác ý sự thật ra cơ thể chúng ta lần lượt nó thích nghi, rồi chúng ta ngồi chúng ta thấy lần lượt nó hết đau, nó kéo dài cái thời gian ra, tại vì nó thích nghi, nó quen, nó không đau nữa, chứ không phải là tác ý nó hết đau, tại vì mình làm nó đau mà. Còn cái cơ thể chúng ta không làm nó đau mà nó sinh ra đau là tại vì cái sự vô thường của nhân quả, cái sự thay đổi của cơ thể chúng ta, cho nên nó bị đau. Do đó chúng ta mới đắc ý để cho cái cơ thể chúng ta nó có cái sự đề kháng nó chống lại cái thay đổi của thời tiết, thay đổi của cơ thể của chúng ta mà bị đau. Đó là cái sự nó đề kháng nó chống lại. Còn bây giờ chúng ta do cái hành động chúng ta làm bị đau, rồi chúng ta lại cũng đề kháng chống lại thì đâu tốt hơn, thì chúng ta tháo chân đi ra đứng dậy thì nó đâu có đau. Mục đích của đạo Phật là mình tu tập để giải thoát tâm của mình, để làm chủ nhân quả. Cái lại cái sự làm chủ nhân quả đó mà chúng ta tạo nhân quả đau, rồi chúng ta bảo rằng là chúng ta làm chủ nhân quả, thì làm chủ cái gì? Chính mình biết rõ ra mà do mình ngồi nó hai cái chân mình nó tê nó đau, thì bây giờ mình đứng dậy thì nó đâu còn đau. Đó là cách thức chúng ta chuyển nhân quả. Còn bây giờ chúng ta không biết thì chúng ta cứ để mình bị đau, thì cái đó là cái sai. Cũng như mấy con ráng cố gắng mà chịu đựng cái cơn ngứa của mấy con mà do cái bụi bặm dơ đó, thì mấy con cứ hễ mấy con có chịu đựng nó đi nữa thì nó cũng vẫn bay xuống, nó cũng vẫn bám làm cho mấy con ngứa. Cho nên ở đây chúng ta là những người trí tuệ, những người khôn ngoan, đạo Phật là đạo trí tuệ, chúng ta biết rõ như vậy là chúng ta cần rửa nó là chúng ta sẽ hết. Có ha mấy con? Còn bây giờ trên thân của chúng ta mà bị như vậy, nó lở, cái bụi nó bám như vậy, thì chúng ta lấy ăn cua, cái chất mà sát trùng đó, chúng ta sẽ xoa lên, thì nó sẽ giảm đi cái cơn ngứa của mấy con liền. Đó là cái mình hiểu biết mà, chứ đâu có cần gì mình biết cách thức để mà chuyển nó, thì chúng ta sẽ chuyển được cái nhân quả nó làm cho chúng ta bình an trở lại. Có hơn là chúng ta ngồi đó mà gồng mình, mình chịu đựng chứ, những cái sự để chờ cho cái cơ thể chúng ta nó đề kháng, nó chống lại những cái vi khuẩn đó, để nó làm cho chúng ta hết ngứa, thì cái thời gian nó phải dài quá dài, bởi vì nó quen đi. Ví dụ bây giờ nó ngứa thì chứ ở trong thân của chúng ta nó có cái sự đề kháng chống lại cái ngứa đó chứ không phải sao. Nhưng mà chúng ta phải ngồi một thời gian dài, một ngày, hai ngày, năm ngày nó mới hết. Chuyện đó chúng ta nói pháp hay, chứ sự thật là chúng ta đang vô minh chịu cái khổ đau đó. Cho nên chúng ta phải là người sáng suốt. Cái này chỉ là chúng ta làm được, nó không còn ngứa nữa thì ngay đó chúng ta cứ làm chứ điên gì. Mà chúng ta lại phải ngồi chịu đựng như vậy, đó là cái sai. Để cái thời giờ mà chịu đựng đó, chúng ta lại tu một cái khác càng tốt hơn, hoặc là chúng ta chuyển ra ra cái tri kiến chúng ta bằng cái ngồi đó mà bình an, mà chúng ta suy nghĩ là một cái đề tài nào đó này trên cái đầu óc chúng ta là chịu thâm sâu được cái lý gì đó, nó đem chúng ta bình an hơn là cái chuyện mà chúng ta ngồi chấm lại những cái điều mà chúng ta có thể làm được ngay liền. Nên các con thấy phải sáng suốt nhé. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, luôn luôn lúc nào nhờ trí tuệ đó mà chúng ta không có khổ đau. Nếu không phải chúng ta chịu đựng cho nhân quả, mà chúng ta biết rằng nhân quả nó chuyển biến, nó thay đổi, chứ không phải nhân quả cố định buộc chúng ta phải chịu trả cái quả đó, thì như vậy là sai, không đúng. Cho nên những cái gì mà mấy con đến, bởi vì ở đây có nhiều cái thất, có nhiều người người ta có nhiều cái thất không có người ở, do đó những cái lâu ngày, 5 tháng, 6 tháng không người ở thì những cái bụi bặm nó sẽ đâm, bởi vì đâu có ai ở mà quét dọn, mà không có ai ở quét dọn thì nó lại bám trong cái nơi nhà của chúng ta. Do đó khi đó mà chúng ta đến ở là hơi bị nữa thì các con nên rửa. Mình rửa không được nên nói của nhờ những người khác họ đem máy bơm nước tới họ xịt, họ rửa từ trên xuống dưới thì cái nhà đó chúng ta sẽ ở sạch sẽ và ấm áp, đó là bình an chứ không có nữa. Các con nhớ kỹ điều đó, không có gì đâu, bởi vì mình làm người tu thì mình chỉ xin nhờ cái điều đó để cho mình yên ổn để mình tu tập. Còn vấn đề vệ sinh thì cái phòng vệ sinh của mình như thế nào cũng được, miễn là nó sạch sẽ, miễn là nó kín đáo để cho mình vệ sinh thôi, đủ. Đừng có đòi hỏi phải đẹp, phải sang, phải này kia, thì đó là mình chạy theo một cách rất là tầm thường của dục của thế gian. Còn mình thấy nó tiện nghi tắm rửa hoặc là tiêu tiểu nó rất là tiện nghi thì mấy con cứ bình thường. Bây giờ mình có những cái phòng, có những cái nơi mình rất là vệ sinh là vì mình có những cái cầu dội, dùng nước nó sạch sẽ, nó đâu có sao. Còn ngày xưa trong thời Đức Phật rất là dễ dàng vì vấn đề bài tiết mấy con. Còn thời chúng ta thì không có khó khăn rồi, chúng ta có cái phương cách, có sự nghiên cứu kỹ để mà chúng ta giải quyết về vệ sinh rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta nó có nhiều cái từ cái chỗ thô sơ nhưng nó vẫn vệ sinh rồi, cho đến cái chỗ mà hiện bây giờ chúng ta thấy những cái phòng tắm, phòng vệ sinh của những người mà giàu có chúng ta thấy rất là tiện lợi, nhưng mà đối với chúng ta thì bình thường thôi, mấy con vẫn sạch sẽ là đủ rồi, không cần phải hỏi đòi hỏi ở sang đẹp, ở cầu kỳ của những cái phòng vệ sinh của họ. Cho nên như thế nào thì chúng ta sống bình thường như thế này, nhưng mà nó có cái sự tiện lợi cho chúng ta để giữ vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ đạo Phật là đạo có cái đạo đức vệ sinh, mấy con nắm một nắm ráp mà quăng ra ngoài thì Đức Phật không chấp nhận. Mà thời Đức Phật thì các con biết rằng cái người thì ít không nhiều, nhưng mà ăn rồi thì người ta sẽ chôn tất cả những cái lá hồi xưa nó không có cái bọc nỉ lông như chúng ta bây giờ, chỉ có lá họ gói thực phẩm mà thôi. Sau khi ăn rồi những lá hoặc là vỏ trái cây người ta đều đào một cái lỗ đất, người ta đem chôn, người ta làm sạch sẽ chứ không phải ném bừa bãi. Do như vậy trong cái thời Đức Phật có rất có vệ sinh. Qua cái giới luật, qua những cái đời sống trong kinh sách mà nói về Đức Phật á, thì chúng ta có nghiên cứu về vấn đề mà ăn ở được vệ sinh. Khi một cái giáo đoàn của Đức Phật mà đi qua, nghĩa là không còn ở chỗ đó nữa, đi qua thì cái người mà cực khổ nhất đó, đó là ông Xá Lợi Phất. Ông là người đi thao để xem xét coi nó bừa bãi chỗ nào thì ông lại đắp, lại làm cho nó trở thành vệ sinh để rồi trả lại cho thiên nhiên một cách rất là vệ sinh, mấy con. Chứ không phải là khi chúng ta đi ra thì chúng ta bừa bãi quăng ném đâu, không phải đâu. Mà chính ông Xá Lợi Phất chịu cái trách nhiệm là sau khi cái giáo đoàn rời khỏi khu rừng đó thì ông là người đi khắp cái khu rừng đó quan sát có chỗ nào không vệ sinh thì ông dọn dẹp hết để trả lại cho một sự trong sạch của nó. Còn chúng ta thì khi đi thì chúng ta, khi ở thì chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, chứ khi đi rời khỏi chỗ đó thì chúng ta rất bừa bãi. Và đồng thời khi lúc đến mà ở thì Đức Phật cũng hướng dẫn cho chúng tùy theo trong cái thời đó nó đông như vậy đó mà vẫn giữ gìn rất là vệ sinh, mấy con. Mà đi rồi còn phải dẹp vệ sinh thì các con biết. Chúng ta cũng mong muốn rằng cái đời sống của chúng ta hiện giờ là những tu sĩ cũng như cư sĩ, chúng ta cũng nên lấy cái gương hạnh đó mà chúng ta sống để giữ vệ sinh. Vì môi trường chúng ta ô nhiễm là tại con người của chúng ta hiện giờ, mọi người đời người ta không có học hiểu, người ta sống không vệ sinh. Cho nên nhiều khi thầy đến một cái ngôi chùa mà thầy thấy ở trước thì sạch sẽ, nơi mà đồng tiễn qua đồ rất là sạch sẽ, nhưng mà sao cái hậu sao của chùa thì quá dơ, nghĩa là rác rưởi đủ thứ đủ loại không có sạch, thì đó là chúng ta không sống đúng cái đời sống của Đức Phật rất ổn. Cho nên chúng ta muốn tạo lập một cái giáo đoàn, một cái tăng đoàn, thì chúng ta phải hướng dẫn vệ sinh thôi. Cái thức vệ sinh nó ảnh hưởng tốt cho chúng ta, cái đời sống của chúng ta. Cái thức vệ sinh nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của mọi người xung quanh chúng ta nữa, và người ta rất mến phục về cái vệ sinh. Thầy nhắc nhở lần lượt rồi những cái điều mà học dưới luật, thầy sẽ hướng dẫn và nhắc nhở mấy con những cái cần thiết để mà học hỏi, đó là quan nghi tế hạnh của một người tu sĩ, thì trong đó có cái đức vệ sinh của chúng ta nữa. Qua những cái bài luận đầu tiên này thì thầy thấy mấy con chưa quen thôi, sau này quen rồi thì mấy con làm rất hay. Không có đến đổi cho một cái đề tài nào đó thì mấy con biết cách, mấy con xoáy vào cái đề tài, mấy con sẽ nói cụ thể rõ ràng, nó không còn mơ hồ, nói làm sao cho người ta nhận ra một cách rất là chân thật, rất là cụ thể, thì cái đó là cái bài luận rất hay. Còn cái mà chúng nói mà chúng ta không hiểu, khó hiểu, hoặc là nó mới hiểu một cách mơ hồ, thì cái đó là chúng ta biết chưa đúng, luận chưa đúng, sự suy nghĩ chúng ta chưa đúng. Chúng ta hãy cố gắng làm sao mà viết một cái bài ngắn gọn mà nó xoáy được vào cái đề tài của nó để nói lên, cũng như cái đề tài nhân quả thảo mộc, thì chúng ta thấy nhân quả thì chúng ta nói ngay cái vấn đề mà hạ và trái trước đã, rồi sau đó nhân quả bằng cành lá, rồi nhân quả bằng củ dây, đó là những cái nhân với quả bằng những cái dạng nó, tuy rằng nó không thành cái hạt cái quả, nhưng nó vẫn là cái nhân để cho nó trở thành những cái quả của nó. Thì chúng ta cũng bắt đầu chúng ta cũng nói hết được cái nhân quả thảo mộc, đó là đi xoáy vào cái nhân quả thảo mộc thôi. Còn cái những cái nhân quả như vậy, nhân quả duyên sanh hoặc là nhân quả chuyển đổi, thì chúng ta khoan là đây là còn những cái bài khác nữa, chứ không phải là chỉ có một bài này. Cho nên chúng ta chỉ đưa vào cái bài này thì coi như là chúng ta nó không có xoáy để làm cho người ta lợi qua một cái lúc đầu khác, làm cho người ta không, người ta bị phân tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói nhân quả hạt và trái, thì mình lại nói cái sự mà duyên sanh của nó, tức là tạo cái duyên cho cái nhân quả đó lên. Bây giờ ví dụ như muốn có một cái muốn cho một cái hạt lên thì chúng ta phải ươm, rồi phải gieo, phải đất, phải phân màu, thì đó là duyên hợp để sanh ra, để sanh ra thành cái cây. Do đó chúng ta nói về nhân quả duyên hợp. Còn chúng ta ở đây nói về nhân quả thảo mộc, nó tuy rằng cái từ này nó có cái đề tài này thì nó có nghĩa rộng, nhưng mà trong đó nó có nhiều điều kiện. Nhưng mà ở đây cái mục đích ở đây thầy muốn nói nhân quả thảo mộc, tức là hạt và trái mà thôi. Cái ý của nó ở đây không có nói nó gì hợp duyên, cũng như không nói là chuyển đổi nhân quả. Cho nên nhiều khi chúng ta lại có chuyển đổi nhân quả, có cái hợp duyên ở trong đó, nó làm những cái đề tài đó nó làm cho chúng ta lợi qua một cái góc độ hiểu khác, bị phân tâm dược vào cái chỗ. Khi mà đọc cái bài thì chúng ta dễ bị phân tâm, trong cái đó nó có nhiều cái đề tài của nó. Ví dụ như bây giờ hợp duyên là chúng ta phải phân cho đất và công lao của chúng ta mới gieo lên thành cái cây, rồi từ đó cái cây nó mới ra quả. Chúng ta nói như vậy làm cho người ta bị phân tâm ở cái chỗ mà chưa hợp, hơn là người ta chú ý vào cái chỗ mà nhân với quả. Cái hạt này thành ra cái trái này nó ngọt nó hay hoặc là đắng cay, để cho người ta xoáy vào cái chỗ nhân quả thiện ác của nó đắng cay thôi. Và đồng thời một cái hạt mà nó sinh ra nhiều quả, một cái quả nó có nhiều hạt ở trong đó, đó là chúng ta xoáy về cái phần nhân quả cụ thể như vậy thôi. Rồi tới đó chúng ta lại diễn biến thêm cái nhân quả bằng dây lá, bằng cành chiết, tất cả những cái đó nó thuộc về nhân quả của để cho nó trở thành trái, trở thành hạt của nó mà thôi. Còn chúng ta đưa vào những cái nhân quả khác làm cho người ta bị phân tâm, khi đọc người ta xoáy vào cái chỗ đó không được. Và đồng thời khi mình cũng chứng minh qua một cái nhân quả khác, ví dụ từ nhân quả thảo mộc mà chuyển qua cái nhân quả của con người, thì chúng ta chuyển nó qua bằng cái nhân quả của hạt trái trước, để cho người ta thấy, bởi vì qua cái con người ấy, thì cái hành động của chúng ta nó là nhân quả, và thân của chúng ta là cái quả, mà cái nhân của nó là do cái từ ở đâu mà có ra cái thân này. Vậy chúng ta sẽ lần lượt chúng ta chuyển làm cho người ta thấy hiểu rõ cái từ cái nhân quả thảo mộc cho đến nhân quả con người một cách rất là rõ ràng cụ thể, nó như thật, nó không còn cái mơ hồ nữa. Đó là chúng ta làm những cái bài luận như vậy nó mới hay, nó mới làm cho người ta đọc lên, cũng chính bản thân của mình thì nói đến nhân quả thì mình cũng xoáy ngay vào cái đề tài đó mà không bị lệch qua một cái tư duy khác, một cái đề tài khác. Cho nên khi mình nhìn vào một cái pháp nó đến với mình thì mình xoáy ngay liền cái đề tài chính của cái pháp đó, thì mình hóa giải được liền tức khắc mà không cần phải đi lòng vòng. Mà khi mà đi lòng vòng thì nó lại mất cái thì giờ, và đồng thời nó bị tác động vào tâm của chúng ta, nó gây ảnh hưởng cho tâm chúng ta bất an. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thấy pháp mà như thật, mà còn nhẹ, thì khi mà ác pháp tác động vào thì chúng ta hóa giải ngay liền ở bên ngoài mà không tác động vào bên trong. Cho nên cái tri kiến giải thoát của chúng ta cần phải vô động rất là kỹ lưỡng, rõ ràng từng sự việc như đó, cái đương đầu với ác pháp bên ngoài. Có nhiều cái ác pháp mà chúng ta không có kịp đương đầu gì, trong những cái ác pháp đó nó có nhiều chi tiết mà chúng ta không thấu rõ, mà chúng ta thấu rõ được cái chi tiết của nó ngay liền là tại vì chúng ta có đã xoáy vào cái mạch của ở cái đề tài của nhân quả. Cho nên cái pháp đó hiện ra thì chúng ta biết cái nguyên nhân nào mà sinh ra cái pháp đó liền. Ví dụ như một người chửi mình thì mình biết cái nguyên nhân nào mà sinh ra cái người đó chửi chúng ta biết liền, cho nên chúng ta xoáy vào cái nhân quả đó mà chúng ta bẻ gãy nó liền. Còn nếu mà chúng ta còn bị suy nghĩ lòng vòng những cái đề tài khác thì chúng ta coi như là chúng ta chậm chạp cái thời gian, không có nhanh, cho nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng những cái điều mà người khác mắng mình giận mình. Cho nên ở đây mà mình tu học mình như thế này á, thì nghĩ rằng cố gắng một năm sau thì mấy con dùng tri kiến của mấy con cũng đã được vô lậu rồi, cũng đã được vô lậu. Do thầy mong rằng cái thời gian mà thầy hướng dẫn trong cái lớp học này á, thì nghĩ rằng trong một năm thì mấy con sẽ thấy mình sẽ chứng được quả A-la-hán một cách cụ thể, tâm vô lậu bằng tri kiến của chúng ta và bằng pháp giới thiện tỉnh giác để đẩy lui tất cả những cái sự hôn trầm thiền nhiên của mấy con, tức là cái sự mà ngủ nghỉ của mấy con, mà cơ thể của mấy con không ngủ nhưng mà nó vẫn bình an và mạnh khỏe như một người đã từng ham ăn ham ngủ. Đó là cách thức để chúng ta đi đến, chúng ta làm chủ hoàn toàn của cơ thể chúng ta và tâm của chúng ta bằng hai pháp chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Như vậy thì mấy con phải cố gắng, chứ thầy bắt mấy con cứ làm cái bài này thì hoài mấy con chán quá thì như vậy là mấy con sẽ bỏ cuộc đó. Mấy con đừng chán, mấy con hãy cố gắng để học tu để cho thấm nhuần được cái lý nhân quả nó đi sâu, và từ đó những cái lý khác còn mấy con cũng còn sẽ học để cho mấy con hiểu tất cả các cái pháp xung quanh của chúng ta, tức là cái quy luật của nhân quả nó làm biết bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ trên cái nhân quả, nói nhân quả thảo mộc là nhân quả con người, nhân quả vũ trụ, nhân quả thời tiết, mấy con đã luận hết rồi, nhưng mà nó cũng còn nằm ở trong cái nhân quả, nhưng mà các pháp vô thường nó cũng nằm ở trong cái quy luật của nhân quả, nó thay đổi vô thường của nó chứ không phải không. Cho nên cái sự vô thường nó cũng nằm ở trong nhân quả, nhưng mà mình sẽ đi qua một cái góc độ khác rồi mấy con, chứ không phải còn nói nhân quả nữa. Nhưng mà nó là nhân quả chứ không phải gì. Bởi vì cái thân của chúng ta mà nó có là cái nhân cái quả rồi, nhưng mà cái nhân quả của nó phải có sự diễn biến thay đổi của nó, cho nên nó mới đem đến cho chúng ta có nhiều cái đau khổ. Ví dụ như chúng ta mới sinh ra là một đứa bé, bây giờ chúng ta lớn lên là một con người, về nhà là một ông già, thì nó phải có sự thay đổi của nó, tức là các pháp vô thường. Nó cũng thuộc về nhân quả, nhưng mà nhân quả của sự vô thường là mấy con. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta quán nhân quả mà chúng ta không thấu, rồi nói sao Phật dạy lúc thì nhân quả này, lúc là nhân quả kia, lại nói các pháp vô thường, rồi lại nói thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên cũng là nhân quả, đó là nói gì duyên hợp của nhân quả mà, các con hiểu không? Cho nên tất cả đều là quay trong cái trục nhân quả, chứ đâu phải ngoài nhân quả được. Các con, các pháp của Phật đều quay trong cái trục nhân quả mà luận ra, chứ không có cái gì khác. Cho nên chúng ta đi vào một cái đề nhân quả, rồi từ đó chúng ta quán các pháp khác, thì chúng ta biết từ trên nhân quả mà quay ra. Các con hiểu như vậy là các con mới thấu rõ được cái nhân quả, chứ còn không khéo thì không rõ. Ví dụ như nói thân ngũ uẩn, các con nghiêng, các con quán gì thân ngũ uẩn, Nhưng mà thân ngũ uẩn cũng là nhân quả chứ, ở ngoài cái thân ngũ uẩn này, là ngoài nhân quả là sao có thân ngũ uẩn, các con hiểu chưa? Cho nên tất cả những điều học của các con đều là xây chung quanh một cái trục nhân quả, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà khi mà nói qua cái đề tài thân ngũ uẩn thì các con phải nói về ngũ uẩn, mà không, mình không xem nhân quả, nhưng mà nằm trong đó chúng ta biết nhân quả. Và nói các pháp vô thường, tức là các pháp là từ cây cỏ đất đá mọi vật ở trên thế gian này đều là vô thường, nhưng mà từ đâu có cây cỏ đất đá, có con người, có loài vật, thì từ nhân quả mới có. Cho nên do đó nó vô thường là sự thay đổi không thường hằng của các pháp đó mà thôi. Cho nên chúng ta càng đi sâu thì chúng ta thấy nhân quả nó diễn biến vô cùng là vô cùng sâu sắc. Do cái chỗ mà học như vậy thì thầy con mới thấy sâu sắc của cái tri kiến của chúng ta. Chúng ta triển khai cái tri kiến của các tầng cùng để mà chúng ta hiểu biết một cái sâu sắc để mà chúng ta làm chủ được nhân quả. Riêng bài của Diệu Đức thì con cố gắng, và thầy cũng xin ơn con là nếu nhắc nhở thật sự ra thầy đã cố gắng trong các con, những người nào mà tu hành mà có những cái đặc cách thì thầy sẽ chú ý theo dõi để mà giúp đỡ những người đó. Thay vì bây giờ lớp chúng ta học thì một năm thì tất cả các con đều có thể là chứng quả la hán, nhưng mà điều kiện người đặc cách người ta có thể 3 tháng, 2 tháng, là 5 tháng người ta sẽ đi trước, bởi vì không bắt buộc người ta phải đứng lại chờ mấy con, mà người ta đối với cái lớp học này á, người nào được thì thầy sẽ nâng cho họ cứ lên dần để đến khi mà họ tu xong, để rồi họ giúp đỡ thầy được nhiều công việc để mà hướng dẫn đem lại cái sự tu tập cho người khác, còn nhiều người đang chờ đợi chúng ta. Cho nên nó được cái sự đặc cách, bởi vì trong các con sai thì những người mà tu sai thì thầy sửa, mà tu đúng tốt thì thầy đặc cách. Cho nên ví dụ như bây giờ các con làm cái bài luận này mà các con chưa làm xong, mà cái người khác người ta đã làm xong thì thầy cho một cái đề tài khác cho người khác, chứ không phải đợi, mà để cho các con mà làm đọc hiểu hết, hiểu biết hết rồi thầy mới cho cái vấn đề cải khác, không phải đâu. Tùy theo mỗi cái bài ở trong này, mỗi cái bài mà thầy đọc thầy thấy cái bài này tạm được, thầy sẽ cho họ cái đề tài khác như thế này, thì họ cứ nộp bài cho thầy thôi. Còn mấy con thì không được thì mấy con cứ làm lại cái bài cũ hoài, lặp đi lặp lại chừng nào mà thầy thấy được thôi. Đó là cho nên nói đặc cách là tại vì người ta đã làm được, người ta đã thông suốt được cái đó rồi, buộc lòng phải đưa người ta đi qua một cái đề tài khác để triển khai cái tri kiến người ta. Cho nên có thể nói là trong khoảng thời gian 3 năm, ví dụ 3 năm học của chúng ta, thì cái người mà có đặc cách là thì người ta chỉ có thể 1 năm thì người ta tốt nghiệp, người ta ra trường, tức là người ta đã đạt rồi sự giải thoát người ta hoàn toàn, chứ không phải là bắt buộc người ta phải suốt 3 năm theo những chương trình giáo dục của nhà của bộ giáo dục. Nó không phải vậy, nó không phải bắt buộc như vậy, mà ở đây là cái lớp học chúng ta để nhập vào cái chỗ giải thoát. Cho nên cái thời gian ngắn thì chúng ta phải cho cái người đó phải nằm, và cái thời gian dài thì chúng ta phải chịu cho cái người đó thời gian dài. Tại vì cái con người của chúng ta là cái nhân quả, mà cái nhân quả thì nó không phải đồng đều. Các con thấy như một cái hạt, một cái quả, thì trong cái quả đó nó có nhiều cái nhân, có nhiều cái hạt, mà những cái hạt đó thì có những hạt lép, rồi có những hạt tốt, có những hạt mập mỡ, có những hạt rất mạnh mà có những hạt rất yếu. Do đó tất cả những cái này đều là do sự, nếu mà cái hạt yếu thì chúng ta phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn, và cái hạt mạnh thì chúng ta bỏ xuống thì nó vươn lên liền, nó mạnh hơn. Thì cho nên trong khi trong các con, mỗi con người của các con đều là có nhân quả trong đó hết, và cái nhân quả tốt thì bao giờ nó cũng phát triển mạnh hơn, do những cái bài làm của nó phát triển, cái tri kiến nó hơn, nó đi nhanh hơn, thì cứ cho nó vươn lên thì những cái cây đó nó sẽ ra hoa, ra quả trái sớm hơn. Còn mấy con chậm hơn, yếu hơn thì mấy con lần lượt được chăm sóc của thầy thì mấy con cũng trở thành cây có hoa, có quả, có trái, nhưng nó chậm hơn nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó chậm hơn một chút. Cho nên các con đừng vì cái chỗ đó mà mình xấu hổ, mà chỉ vì cái chỗ giải thoát của mình chậm mà mình đạt được kết quả tốt hơn. Còn những bạn bè của mình họ có đi trước thì đó là cái duyên đặc cách của họ, tức là cái hạt nhân của họ tốt, họ đã gieo cái mầm đó nó từ lâu rồi, cho nên bây giờ họ gặp được cái phân, gặp được đất ẩm đúng cái chỗ của nó lên. Còn mấy con là khi mà gặp được đất phân ẩm nhưng mà cái hạt của mấy con yếu hơn, cho nên nó phải chậm chạp hơn một chút, chứ đâu có sao. miễn nó đừng lép thôi. À, khi mà trong lớp này chứ nó có những cái hạt lép, tại sao? Tại vì cuối cùng rồi thì mấy con cũng có người phải bỏ, tu không nổi rồi thì cái đó là hạt lép, nó không lên thôi, chứ làm sao mà nó tròn vẹn được. Nhưng mà thầy cứ ao rằng trong cái lớp chúng ta là 40 mấy người, vừa nam vừa nữ, 40 mấy người, hôm nay là 45, 46 người rồi. Thì như vậy thầy mong rằng cái lớp chúng ta không có cái hạt lép, mà hạt nào cũng tốt được, cũng lên thành cây, cũng ra quả hết. Đó là cái ước mong của thầy mà. Bao giờ mấy con cũng là con của thầy thì thầy có muốn bỏ đứa nào đâu. Nhưng mà tại vì mấy con sẽ cái duyên của mấy con, tức là cái nhân duyên của mấy con tu không được, mà đành đạo mà mấy con không tu học được thì thầy đành chịu thôi. Chứ thầy muốn mấy con không có người nào là tu học theo thầy mà không giải thoát. Thầy tin rằng mấy con không giải thoát nhiều, ít ra mấy con cũng giải thoát ít. Bởi vì không tu thôi, tu thì mấy con có sự giải thoát. Bởi vì Pháp Phật nói là Pháp ma không có thời gian đến để mà thấy. Người nào có duyên mà đến với Phật Pháp ít ra, ít nhiều ra thì họ cũng có sự giải thoát trong tâm hồn của họ rồi, chứ không phải không đâu mấy con. Nhưng mà cái rốt ráo cuối cùng nó không phải dễ. Nó không phải dễ cho cái người rốt ráo cuối cùng. Là cái người đó nó phải có cái duyên rất là sâu dày. Thật sự là ở đây thầy muốn nói là mấy con có duyên gặp Phật Pháp, nhưng cái nghiệp của mấy con nặng nề thì mấy con phải thua cái người mà cái nghiệp người ta nhẹ hơn. Các con hiểu điều đó. Người ta nhẹ hơn thì người ta đi trước, nhưng mà mình nặng nề, nhưng mà mình bờ chí mấy con. Đạo Phật chỉ có bờ chí và gan dạ thì sẽ tới nơi. Không có cái người nào mà không tới nơi. Giống như ông Châu Lợi Bằng Đằng, nghĩa là ông học không thuộc. Như thầy cho con cái bài ở trong lớp của chúng ta, bên nam vậy thầy không biết, bên nữ thầy chỉ chưa biết, chứ bên nam có người viết không được mấy con. Họ dốt quá dốt, họ viết bài không được. Họ viết cái chữ bên lớn mà có tay thầy vậy. Bây giờ một cái trang giấy vậy, mọi người người ta viết 2-3 tờ vậy, ông biết sao giờ? Ông có 5-3 chữ, ông viết 5-3 chữ mà ông phải viết chữ lớn để cho ông cũng được 2-3 tờ vậy, chứ để không thì ông cũng thấy mặc cảm mình mà rất tội. Thầy thấy như vậy là thầy đã nhìn thấy cái người như vậy mà thầy biết rằng đó là cái đặc, có đó là cái đặc tướng của ông ta, cái đặc tướng của ông ta. Và ông ta không có được chuyên là ông ta đi học như chúng ta được đi học từng trường lớp, nhưng mà ông cũng cố gắng tu tập mà. Cho nên thầy quyết định là thầy cũng sẽ hướng nghiêm chỉnh như thì theo. Cho nên vì vậy thầy không có lo lắng mà người ta chê là cái giáo đoàn thầy cũng tay cũng chân thầy không có, mà thầy đem cái Phật Pháp đến với họ, với cái tình thương an ủi họ. Họ là những người bất hạnh, họ rất là từ mặc cảm với bản thân họ. Vậy mà chúng ta không an ủi họ thì còn ai an ủi họ, còn ai làm cho họ được an ổn hơn là Phật Pháp? Cho nên chúng ta sẽ đem đạo đức Phật Pháp an ủi những người bất hạnh trong xã hội của chúng ta. Chúng ta làm cho họ sống như chúng ta, bình an như chúng ta, thì như vậy mới gọi là Phật Pháp. Cho nên chúng Phật Pháp là trí tuệ, chứ không phải Phật Pháp bằng cái cơ thể cùng tay cùng chân. Thầy nói thật sự với mấy con, qua đọc giới luật của Phật mà thầy thấy các tổ viết những bộ nhớ, nghĩa là người cùng tay cùng chân không có cho họ thọ thì theo, không có cho họ xuất gia, nghĩa là họ kém bước. Thầy nói không phải, họ sinh ra con người nhưng mà họ bất hạnh buộc trong cái giai đoạn của nhân quả của họ, thì chúng ta phải an ủi sự bất hạnh của họ để họ trở thành một người thật sự như con người của chúng ta, và họ sống rất bình an, họ không còn đau khổ nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải thực hiện. Cho nên đối với thầy thì tất cả những cái điều kiện mà các con quyết tâm tu tập, dù là Đức Phật có nói bệnh là một điều khổ trong 5 điều khổ, họ bệnh là một điều khó tu trong 5 điều khó tu, nhưng các con đến với thầy dù bệnh đau, thầy vẫn giúp mấy con bình an, để mấy con yên tâm, mấy con nỗ lực, mấy con tu, mấy con gan dạ vượt qua những cái nghiệp khổ đau của mấy con. Chứ không phải nghe Đức Phật nói bệnh là khó tu mà bỏ mấy con không cho mấy con tu, mà chính mấy con đang bị nghiệp bệnh đau. Như có nhiều người ở đây, người ta có nhiều cái bệnh ngặt nghèo lắm mấy con, nhưng đến đây nhờ Pháp Phật rồi người ta giữ gìn tâm bất động, dùng tứ niệm xứ, người ta đẩy lui tất cả những chướng ngại, những bệnh ngặt nghèo đó người ta vượt qua được mà. Và đồng thời bình an, giúp người ta bình an được, bởi vì Pháp Phật làm chủ bệnh mà. Mình biết cách giúp người ta ở trên Pháp, người ta chuyển tâm người ta bất động. Vì nếu mà người ta không biết Pháp Phật, tâm người ta dao động, người ta sợ hãi, người ta lo, người ta sợ chết. Còn ở đây chúng ta không sợ sợ chết, bởi vì sự sanh diệt là một sự bình thường, sự chết là một sự bình thường. Cho nên chúng ta giúp họ tinh thần an ổn, và từ đó họ ở trên tâm thanh thản, tức là tứ niệm xứ, họ sẽ khắc phục được tham mưu tinh thần của họ, tức là bình an, bắt dù là bình an nghèo. Nói như vậy thầy đã
giúp đỡ biết bao nhiêu người trong khi họ bệnh đau. Nếu mà cứ dựa vào một bài kinh nói rằng bệnh là khó tu thì điều này là làm chúng ta bất hạnh trong cái sự tu. Vì thấy mình bị bệnh rồi mình không thể tu theo Phật được, không phải. Thầy thấy không phải, điều đó không phải đâu, phải không? Chỉ sợ cái ở trong đạo Phật có nói người không trí tuệ cũng tu không được, đó là một điều khó chứ không phải là không khó, chứ không phải tu không được. Người một người bệnh là khó tu à, chứ không phải là tu không được. Các con hiểu cái bài kinh của Phật nói mà. Cho nên chỉ chúng ta có bền gan hay không là chúng ta sẽ tu được, phải không? Vì vậy mà thầy sẽ hướng dẫn cho những người bệnh vẫn tu được, và những người mà không có đủ trí thông minh vẫn tu được. Vì vậy mà trong kinh Phật còn Châu Lợi Bằng Đạt, ông vẫn không thông minh nhưng mà ông vẫn tu thiện quả. Điều đó là mình chứng minh đạo Phật không bỏ người nào hết. Vì vậy mà hôm nay mấy con được học cái lớp này là mình nghĩ rằng mấy con có duyên phước. Vì vậy mà dù là cái nghiệp mấy con dù có nặng đến mức nào đi nữa, các con hãy bền ra mà. Một là chúng ta chết giới trên pháp của Phật, hai là chúng ta chứng đạo. Cuộc đời chúng ta quyết định là như vậy, đời còn có gì đâu mấy con, có đồng các pháp gì vô thường, không có một vật gì là của mấy con nữa. Thì mấy con hãy chuyên cần chuyên năng, chỉ còn một hướng đi tới đừng đi lui, thì thầy sẽ dẫn mấy con tới nơi tới chốn. Các con cố gắng nhớ những lời thầy nói. À, bây giờ thầy sẽ trả cái bài này cho Nguyễn Cảo, và trả cái bài này cho cái Diệu Đức. À, còn cái tập này thì trả cho Diệu Dân. À, đây là các con nhớ tu tập mà như Diệu Vân mà ghi chép trong này, đó là rất kỹ được. Mỗi ngày mình tu, mỗi giờ mình tu, mình ghi lại để cho mình quan sát lại cái sự tiến bộ mình ở mức độ nào. Và cái sự ghi chép như vậy đều là giúp chúng ta siêng năng tu tập. À, do nên những cái gì mà thầy khích lệ, khích mấy con cố gắng mà làm để rồi cái bước đường tu mấy con sẽ tới nơi tới chốn, đúng. Còn nếu mấy con tu rồi mấy con không ghi chép mà mấy con không biết chung chung, cứ chung chung cho nên nó không cụ thể rõ ràng, còn mình chỉ ghi chép lại thì nó sẽ kết quả rất tốt cho con đường tu của mấy con. Bởi vì mình tu tập kỹ, mình nhiệt văn mình mới làm được cái điều này. Còn mình tu tập không kỹ, mình tu lấy có, mình tu lơ mơ thì coi như là thiếu cái sự nhiệt tâm, thì cái kết quả của mình nó sẽ ít, không được lớn nhiều. Và mình nhiệt tâm từng phút giây của mình bỏ ra cuộc đời mình hết rồi, mà mình không có nhiệt tâm trên sự tu tập, không ghi chép kỹ, thì mình khi nó qua rồi thì mình nghĩ lại nó lan man, nó không cụ thể rõ ràng. Cái nào nó lớn thì chúng ta còn nhớ, mà cái những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì chúng ta khó nhớ rồi, mà mình ghi chép vậy làm sao nó quên được. Thầy sẽ trợ duyên giúp đỡ cho mấy con, khi mấy con cần giấy thì thầy sẽ giúp đỡ, cần bút thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con, thầy sẽ cho mấy con để mà con viết, mấy con ghi chép để hàng ngày mấy con kiểm điểm lại cái sự tu tập của mình, coi nó được những gì, nó chưa được những gì. Điều đó là điều quan trọng. Mấy con nhớ những điều mà thầy nhắc nhở mấy con là những điều thật kinh nghiệm bản thân của thầy đã làm, đã tu tập, mà đến hôm nay thầy thấy mình được bình an, và thầy cũng muốn cho mấy con cũng được bình an như thầy. Cho nên thầy chỉ mong làm sao mấy con siêng năng làm cho đúng, là những gì mà các bạn, các con đồng tu mà các bạn con làm được mà thầy thấy hay, thầy thầy khích lệ cho mấy con cố gắng làm theo. Đừng vì một lý do gì mà mấy con bỏ cái thời gian của các con phí mà ngồi chơi cũng thật rất là tầm thường thì thật hay. Bởi vì mình tập trung hết cái sự tu tập, tất cả thời gian của mình dành sự tu tập cho đến hôm nay mấy con ngồi trong lớp này mà để nghe thầy cũng là một cái thời gian để chúng ta học tu tập, chứ đâu phải là chúng ta ngồi đây để mà chơi đâu. Cho nên tất cả những điều này chúng con phải cố gắng làm đúng. Những gì các bạn mình làm hay thì mình sẽ làm, và đồng thời thì xin nhắc lại cho mấy con nghe là mấy con đến lớp học này thì trong cái lớp học mà khi gặp nhau trong lớp học này thì mấy con được quyền nói chuyện với nhau, nhưng mà khi về thật rồi thì mấy con sống độc cư không được. Các ngày qua các kia nói chuyện mấy con, nó trong cái thời gian mấy con về thật là mấy con phải sống độc cư trọn vẹn để cho mình tu, để cho mình lắng nghe từng tâm niệm trong tâm hồn của mình nó nói gì, để cho mình ngăn và diệt tất cả những ác pháp. Chứ còn nếu mình nói chuyện là mình mất cái thời giờ, và mình không phòng hộ được ý căn của mình, do đó nó không thanh tịnh. Và vì vậy mình sống ra ngoài mà mình sống không đúng cách, và vì vậy mà mình thứ nhất là mình làm cho người khác thấy cái kỷ luật của tu luyện mình nó không nghiêm chỉnh. Và đồng thời khi mấy con đến cái thời giờ mà mấy con đến đây được nghe pháp, thì lúc bây giờ mấy con được gặp nhau, mấy con sẽ hỏi thăm nhau, mấy con sẽ trao đổi kinh nghiệm mình, thì điều đó điều tốt. Nhưng mà khi mà rời khỏi cái giảng đường này rồi mà mấy con trở về thất của mình thì giữ gìn độc cư trọn vẹn, không được nói chuyện nhau, không được người này qua thật người kia, sống giới luật nghiêm chỉnh hoàn toàn, sống độc cư trọn vẹn, đừng nói chuyện với nhau trong khi mình về thất. Tại vì mình về thất là mình nhập thất rồi, mình phải sống đúng cái hạnh của người nhập thất. Còn mình đến đây mình học là mình được trao đổi, mình hiểu biết, mình trao đổi thì mình hiểu biết cái người bạn mình nuôi như thế nào để giúp đỡ nhau, hoặc là những cái điều mà mình thân thương nhau, cũng như bây giờ có chị em biết nhau, bây giờ mình tu được vậy mà mình gặp không biết là cái người bạn mình tu được không, mình hỏi thăm ông đài mình tu như thế nào được không, thì tu được như vậy vậy mà tôi viết cái bài, tôi thấy cái tâm tôi nó thấm nhuần được như vậy qua cái kinh nghiệm đặc tướng của mình, mình nói lại cho người bạn mình biết, tới chừng đó là cũng là rút tiện những cái kinh nghiệm của bản thân mình để người bạn của mình, để rút tiện đó mà tu đặt cho tốt. Thì điều mà trong cái giờ phút mà mấy con đến đây để trước khi mà gặp thầy thì mấy con có được quyền nói chuyện nhau, chứ không khéo không biết là độc cư như thế nào đây. Nếu mà mình cứ nói như mình gặp nhau mình hỏi nói chuyện thì không biết chừng là thầy thấy thì coi như là mình bị phá độc cư, mà do đó nó không tự nhiên mấy con, nó không tự nhiên gì trong bụng mình, nó cứ nơm nớp nó sợ. Nhưng mà mấy con về thất, mấy con nói chuyện là mấy con phải sợ thầy đó, đó là cái không đúng. Bởi vì về thất là mình tu, tu cho riêng mình, độc cư độc bộ độc hành mà mấy con. Còn mình đến đây là mình học để mình còn những cái phút mình hỏi thầy, mình thưa thầy, và đồng thời mình cũng có sự trao đổi với huynh đệ của mình, chị em đồng tu của mình, và đồng thời mình đâu phải là con người như cây như đá, cho nên mình cũng có tình đối với cái người này, mình thấy mình cũng có cái tình với họ, chứ đâu phải là không. Bạn bè đứng chung như lớp này, các con phải sống như là chị em với nhau, có cái tình thương nhau, thật sự thương nhau, không có ghét người nào hết, không có chia ra nhóm này nhóm kia mấy con, mà mình sống người nào cũng như người nào cũng thương nhau mọi người. Bởi vì mình đứng trong trong nhân quả, mình nhìn mà cái mắt của mình nhìn nhân quả thì người nào cũng như người nào cũng đáng thương, người nào cũng đáng chị, đáng anh, đáng em, đáng những người thân của mình hết. Bởi vì các con thấy nhân quả nó trùng trùng duyên khởi thì mình có biết người đó là ai đâu, từ nhân quả của mình mà mình sinh ra mình có biết thì chính nhân quả điều là sinh ra thì nó là anh chị em nhau, căm ngộ cha mẹ của nhân quả mà. Chúng ta phải thương nhau chứ, sao lại chúng ta lại có sự nghi kỵ ghét nhau, thì điều đó không tốt mấy con. Cho nên ở đây thì khuyên mấy con tu cùng một thầy, sống trong một chùa thì chúng ta như con một cha, và đồng thời chúng ta nhìn sâu hơn nữa thì chúng ta là con của một cha của nhân quả. Làm sao chúng ta có cái sự mà không ưa nhau, ghét nhau, mà chúng ta phải thương nhau. Mỗi lỗi lầm chúng ta đều chia sẻ để giúp đỡ nhau. Cho nên khi mà vào cái buổi mà học hỏi như thế này thì chúng ta có quyền biết nhau, nói chuyện với nhau, để chúng ta trao đổi nhau, có cái sự tâm tình với nhau, tình chị, tình em với nhau thì lại thấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi về thất thì chúng ta phải cố gắng giữ gìn độc cư, độc bộ, độc hành, để con đường đi của chúng ta là tự thắp đuốc lên đi, rồi không ai thắp đuốc giúp cho mình được. Phật còn không giúp được mình thì chị em làm sao giúp được, phải không mấy con? Nhưng chúng ta có nhờ sắp tấn người chị mình thức tu thì người em cố gắng, người em thức tu thì sắp tấn cho người chị cố gắng. Đó là tình chúng ta trong đồng đạo, trong sự tu tập. Nhìn qua thất giờ này mà người đó còn ngủ thì thấy tội quá, mình thương em mình, thương chị mình, tại sao còn chi mê ngày nào đó đến tổ đường để gặp, để học hỏi, thì mình lại khuyên em hãy cố gắng, hay hoặc là chị hãy cố gắng tháng chiến đấu, đừng cái giờ này mà đừng có nằm đá nằm lại, nguy hiểm lắm. Mình là người tu, mình phải tỉnh giác, mình sẽ tắt, mình khuyên người bạn của mình, khuyên người đồng tu với mình, bạn bè mình, thì điều đó thì tốt. Cho nên ở đây thầy nói khi về thất thì các con sẽ giữ gìn cho đúng, không có nói chuyện nhau. Khi đi phước thật, mấy con đừng đi vội vàng, mấy con nhiều khi mấy con đi như là mình đặt là cái chuyện gì thì nó không nên. Mình đi như là mình đi kinh hành, tự nhiên thanh thản nhẹ nhàng, không chậm quá cũng nhanh quá, phải tập cái hành đi mấy con này, như thế nào mấy con cũng phải tập được cái quan nghi tốt đẹp của một cái người đi bình, với cái tâm bình an. Còn như cái tâm mà không bình an nó sẽ đi nhanh, nó sẽ không có đúng cái hạnh của nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng đi nhanh quá, ngàn khoan thai, tập làm sao cho đúng cách. Ngày nào mà thầy dạy quên nghi tế hạnh thì bắt mấy con phải đi cho thầy xem và thầy hướng dẫn cho mấy con cách thức đi đúng cách, để sau khi mấy con ôm bạn mà đi sinh thì cái quay nghi tế hạnh của mấy con đã diệt phục được, đã lấy thân giáo mà dạy người mà hướng đi của cái người đó đẹp đẽ vô cùng, mang thai nhẹ nhàng. À, do cái sự tu tập như vậy thì mấy con sẽ thấy tâm hồn của mình thoải mái nhiệt nhiều, nhớ cố gắng. Và hiện giờ mấy con sẽ nộp bài cho thầy, thầy sẽ về thầy chấm chấm những cái bài này cho mấy con, và thầy ghi mấy con nhớ đó là những cái điều mà thầy nhắc nhở cho mấy con trong đó. Và những bài nào đều là thầy cũng ghi cho mấy con biết cái đúng cái sai của nó. Và như cái bài này thầy mặc dù mấy con biết đúng, nhưng mà thầy để đúng ở đây là cái chỗ đúng chứ không sai, nhưng mà cái chỗ nhân quả như sanh trùng trục, tức là cái đoạn này mà thầy dành một cái làm rồi thầy để cái chữ ở ngoài đó, thì các con biết đây là cái nhân quả như sanh trùng trục của nó, tức là từ cái quả này nó sanh ra những cái, từ cái nhân này nó sanh ra cái quả, từ cái quả nó có nhiều cái nhân ở trong đó, cho nên nhân quả nó trùng trục, tức là mấy con nói về nhân quả trùng trục của nó. À, nhân quả như sanh trùng trục, rồi nhân quả chuyển biến thì thầy cũng ghi cái nhân quả chuyển biến. Còn cái chỗ nào mà thầy để nhân quả hảo mộc, cái chỗ đó là cái nhân quả con đã ghi đúng. Và nó thiếu, ví dụ như nó thiếu cái nhân quả trục trục, nhân khởi trục trục, nhân tan của nó thiếu, thì thầy ghi thêm để cho mấy con tiếp tục biết cái chỗ đó là sao, cái bài kế các con sẽ làm cho nó đúng. À, nó đúng cái bài, nó đúng ý của nó. Cho nên những cái điều mà thầy ghi thầy gợi ý thôi, thầy gợi ý một vài chữ thì mấy con sẽ đọc trong cái gợi ý đó, thì mấy con sẽ làm cái bài thứ hai nó trọn vẹn đầy đủ hơn, và nó xoáy vào cái đề tài của nó đang làm, thì nó rất tốt. Còn về giờ giấc tu hành thì các con cẩn thận, khi mình ghi rồi thì mình phải giữ bám để đặt như hồi nãy thầy đã nói. Còn cái phần này thì thầy sẽ giữ gìn để thầy về thầy sẽ đọc rồi thầy sẽ ghi lại, và các con sẽ tiếp tục trong định vô lậu. Ở trong đây mấy con tu về cái thiền tỉnh giác đi tinh thần, đối với mấy con đó thì cái người nào mà tu một phút thì mấy con phải giữ gìn tu một phút cho nó có chất lượng. Về cái sự mà tu cho có chất lượng á thì nó phải nhiếp tâm cho được, tu được một phút và an trú cho được. Nghĩa là đôi khi mấy con lưu ý về cái phần cái người mà nhiếp tâm và an trú trong một phút lần lượt, mấy con sẽ tăng lên cho đến khi mà thầy xé tới cái giờ nào mà cái phút nào mà dừng lại không được cho mấy con tăng lên nữa thì mấy con sẽ không bị tưởng. Còn nếu không á, mấy con tăng dài lên nữa thì mấy con ức chế ý thức của mấy con, nó không làm gì, có thời gian nó hưng, nó không có niệm thì mình ác mà. Thì bởi vì mình nhiếp tâm và an trú thì nó không bao giờ có niệm rồi, mà cái thời gian nó dài hơn cái sức của nó thì nó sẽ bị lọt vào tâm tưởng, nó sinh ra những cái trạng thái tưởng. Do đó thầy biết là nhiếp tâm an trú để làm gì? Cái mục đích của chúng ta nhiếp tâm an trú là để chúng ta trú vào được cái thân hành của chúng ta, để chúng ta đẩy lui bệnh mà thôi. Cái mục đích của chúng ta để đẩy lui bệnh và đẩy lui cái con đập thì nguyên thôi, chứ không phải mà chúng ta nhiếp tâm mà luôn luôn mà để cho nó hoàn toàn là ở trên cái thân hành chúng ta, mà kéo dài cái thời gian được chế tâm của mình đến tối đa của nó thì các con sẽ bị lọc tục được. Ví dụ như thầy chân thành, cái giờ giấc của thầy chân thành các con biết là thầy chỉ có ngủ có buổi trưa thôi. Hầu như ở trong lớp của chúng ta, ở trong lớp chúng ta thì bên nam thì có thầy chân thành, rồi thì có một thầy xin thầy á để được giữ gìn cái giờ giấc như thầy chân thành, nghĩa là 7 giờ tối thầy chân thành tu tới 5 giờ sáng, nghĩa là tu suốt đêm. Nghĩa là như vậy thì các con cứ nghĩ rằng thầy cho ôm một pháp không? Không, thầy không có ôm một pháp đâu mấy con. Giờ thứ nhất á thì thầy tu cái pháp này, giờ thứ hai thì tu pháp khác. Ví dụ như thầy giờ thứ nhất thầy tu tứ niệm xứ, thì giữ tâm thanh thản là vô sự của mình, thầy lấy tự nhiên, thầy thấy mình không có buồn ngủ, không có bị buồn ngủ. Nhưng mà những cái giờ nào mà buồn ngủ thầy ôm pháp thanh thản niệm thầy tu đó, thì do đó mà cái buồn ngủ nó không quấn thầy được, nó không có thầy được. Cho nên thầy thức suốt đêm mà rất là bình an, và đồng thời thầy cũng khỏe khoắn, bình ổn, bình an mà không thấy mệt nhọc, không thấy bệnh đau, không thấy gì hết. Nghĩa là trưa thầy chỉ ăn cơm trưa, thầy chỉ nghỉ 30 phút thôi, rồi xong rồi thì tiếp tục thầy tu cho tới thầy đi dặn gì trong 30 phút rồi bắt đầu thì tiếp tục thầy tu cho tới suốt đêm tới 5 giờ sáng. Rồi thầy 5 giờ sáng thì thầy lại tạm ra thầy đi một chút xíu, thầy mới đi quét dọn phụ với chúng ở trong cái khu vực của thầy ở, và đến cái tổ đường này thì quét dọn phụ với chúng ở đây. Do đó rồi khi mà đúng 7 giờ thầy trở về thì trở lại, tức là 3 giờ sáng thì chúng ta qua. Cái giờ giấc của thầy thì hiện giờ thì có thể có người mà có thể tu tập được, và có một thầy cũng quyết tâm theo, nhưng mà thầy đó là bị trưởng, và bị trưởng theo cái giữ giờ đó, cho nên vì vậy tự chế không có niệm khởi, không có niệm khởi thì lọt theo tâm tưởng, cho nên thầy ngồi mà hai cái chân của thầy nó quạt lên quạt xuống và đồng, và cái thân thầy nó lúc lắc nó không ngồi yên, nghĩa là cái bị hành tưởng, bị hành tưởng nó lúc lắc cái thân thầy, nghĩa là thầy phải lúc lắc. Nhưng mà bây giờ thì được thầy hướng dẫn là cái thực phá nó không có, nhưng mà để xem xét cái thời gian của thầy, khi mà mình ra khỏi cái tưởng á thì nó là buồn ngủ mấy con, nó bị hôn trầm, nghĩa là mình ở bình thường ý thức của mình thì mình bị hôn trầm, cho nên mình phải cần phải có những cái pháp tu như thế nào để xóa đi hôn trầm. Do đó cái pháp chánh niệm tỉnh giác tức là đi kinh hành. Vậy thì hôm nay thì mấy con thấy là trong chúng là thì về cái phần mà chánh niệm tỉnh giác để mà đỉnh nuôi cái vô minh lậu á, như thầy nói là các con tu định vô lậu á, nghĩa là các con làm cái bài này đó là tu cái định vô lậu, làm khai thị cái tri kiến vốn cái định vô lậu á, nó sẽ diệt cái tâm, nó diệt cái tâm tham và sân, cho nên nó gọi là tâm tham sân, nó gọi là dục lậu hữu lậu. Cái danh từ của Phật pháp nó bao có ba cái lậu hoặc, dục lậu hữu lậu vô minh lậu, nó ba cái lậu hoặc của nó. Mà một cái người mà tu tập mà hết ba cái lậu hoặc này gọi là bất động tâm, bất động tâm định, cái định mà bất động tâm, hay là vô tướng tâm, nó không có ba cái tướng lậu hoặc này gọi là vô tướng tâm. Cho nên trong kinh sách chúng ta nghe thường nghe cái danh từ mà vô tướng tâm định á, hay hoặc là bất động tâm đó, đó là cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự của chúng ta, mà nó không động, mà nó không động là nó không phải là sát pháp ở bên ngoài đâu, mà đây là cái dục lậu ngũ lậu vô minh lậu. Mà do cái sự tu tập mà chúng ta mới biết được cái điều kiện mà pháp nào để diệt cái lậu hoặc đó. Như cái pháp mà định vô lậu là chúng ta ngồi tư duy suy nghĩ để triển khai cái tri kiến của mình đó, là cái pháp định vô lậu đó, nó sẽ quét cái dục lậu và hữu lậu. Còn cái chánh niệm tỉnh giác mà đi kinh hành để biết một bước đi đó, và đồng thời nó có bốn giai đoạn để mà tu đi kinh hành đó. Bốn cái giai đoạn này mục đích của nó là quét cái vô minh lậu, cái vô minh lậu, cái hiện tướng của vô minh lậu là cái ham ngủ, cái buồn ngủ, cái thùy duyên, không cần vô ký, tất cả những cái trạng thái mà nó quên á, nó vô ký á, thì đó là cái vô minh lậu. Vô minh lậu, cái tướng của vô minh lậu là những cái mình không hiểu, là không hiểu, cho nên như vậy mình cố chấp, như vậy mà mình cũng là mình lậu hoặc của cái vô minh. Mà mình tu tập cái chánh niệm tỉnh giác đó, nó làm cho cái vô minh lậu nó không còn có, cho nên mọi pháp đều là mình có thể mình thấy rõ và biết rõ, và đồng thời mình triển khai cái tri kiến của mình đúng ở trên cái chánh pháp của Phật, cái như thật của Phật á, thì do đó những cái pháp khác nó không làm cho mình lầm lạc, gọi là mình không còn cái vô minh nữa, nó cộng hai cái bên, một bên định vô lậu và bên chánh niệm tỉnh giác, nó giúp chúng ta phá đi cái ba cái lậu hoặc này, cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Và khi mà cái người tu mà chứng quả la hán á, thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu không còn nữa. Mà không còn nữa thì bằng cái tri kiến giải thoát, không còn nữa bằng cái sự tỉnh giác. Như thầy chân thành hiện giờ thầy cứ suốt đêm mà thầy đi như vậy, thầy không thấy nó buồn ngủ, không thấy mỏi mệt, không thấy gì hết, hoàn toàn an trú, thì đó là thầy đã dùng cái chánh niệm tỉnh giác, thầy phá cái vô minh lậu. Nhưng mà nếu mà thầy không có triển khai cái tri kiến của thầy để cái định vô lậu thì thầy sẽ còn bị dính mắt chưa phải hết, cho nên cái dục lậu hữu lậu thầy còn chưa hết. Cho nên hiện giờ thầy xuyên qua cái sự hướng dẫn về cái định vô lậu, thì làm bài, thì tư duy, thì suy nghĩ để làm cho cái tri kiến nó lớn lên, thì từ cái đó nó sẽ quét sạch cái dục lậu và cái hữu lậu của thầy, và đồng thời cộng với cái sự mà tỉnh giác của thầy đã tu có, cái vô minh lậu của thầy, thì coi như là thầy hoàn tất con đường tu của mình. Như vậy là khoảng trong cái thời gian không lâu nữa thì chúng ta sẽ có những người có thể nói rằng chúng đạt được chân lý, không phải không? Bởi vì các con thấy thức suốt đêm như vậy mà người ta không mệt mỏi, người ta không gì, bây giờ phỏng chừng chúng ta làm được chưa? Chưa. Nó khó chứ đâu phải dễ, phải không? Nó không phải đơn giản. Cho nên chúng ta không thức suốt đêm mà không bị lọt tâm tưởng, dần ở ý thức của chúng ta là một điều khó chứ không phải dễ. Nhưng mà người ta đã làm được rồi thì chắc chắn là cái người cái vô minh lậu người ta đã thành được. Và bây giờ cái lục lậu ngũ lậu còn một phần nữa thì chúng ta khai triển ý kiến mà chúng ta hoàn thành được một việc của chúng ta. Đó là cái hướng chúng ta thấy rõ cái kết quả của chúng ta cụ thể mà. À, cho nên một người bình thường chúng ta không thể nào mà sống mà không ngủ được đó. Và không ngủ thì tập mình cố gắng mà chịu đựng không ngủ thì trong vòng một đêm một ngày một đêm hai ngày hai đêm thì chúng ta đã thấy ngồi đâu nó gục hoàn toàn chúng ta không làm chủ được đó. Rồi rất là khó. Cho nên trên con đường tu chúng ta nhờ có phương pháp ẩn ngoài mà chúng ta làm chủ được mình. Tất cả cái ăn cái ngủ chúng ta làm chủ. Bây giờ không muốn cho nó ngủ nó vẫn không ngủ mà. Nó rất dễ dàng, nó không khó khăn. Đó là bằng chứng chúng ta đã thấy trong quân đề chúng ta đã tu đạt được những kết quả đó. Vậy mà cũng là cái sức tấn của chúng ta rất lớn mà chúng ta cũng sẽ làm được những điều đó. À, do cái chỗ mà chúng ta thấy là vì cái vô minh lậu của chúng ta nó tới lậu hoặc cái vô minh lậu đó, cái cứu cạn của nó. Ví dụ như bây giờ các con thức từ 7 giờ tới đến 11, 12 giờ có thể dễ đó. Các con chiến đấu có thể con tới đó được. Nhưng mà khi mà các con nằm ngủ đại đó, thì từ 2 giờ hoặc 1 giờ hoặc là 3 giờ các con dậy là khó đó. À, các con biết cái trường hợp mà xảy ra như trước đây thầy Trân Thành cũng nói với thầy đó. À, 2 giờ thức dậy chuông reo đúng 2 giờ, mình cài chuông đồng hồ nó reo đúng 2 giờ để mà thức dậy, mà nó thọt tay nó tắt đồng hồ đi rồi nó tiếp tục nó ngủ nữa, thì mấy con biết là cái bệnh đó là cái bệnh rất nhiều người chứ không phải là một người. À, thầy Mạc Hạnh hồi đó ở đây cũng vậy, chuông reo nó dậy thôi, chịu dậy nó bật cho tắt mình nó tiếp tục nó ngủ, nó lười biết cách đó, nó suy ghê lắm, nó sẽ không nhớ qua tâm đâu, mà hầu hết nhiều người chứ không phải một người. À, tới giờ nó biết mà tại sao nó mê ngủ cách gì đâu không biết á, mà nó tắt đồng hồ để nó nằm lại 30 phút á, một chút xíu là phải 30 phút rồi nó ngủ lại, ngon lắm. Cho nên vì vậy mà cảnh giác khi mà chuông reo là bật dậy liền, đừng có để mà đi vô. Cho nên thầy Trân Thành nói không được để cái đồng hồ ở trên đầu mình, không được, nó còn nó tắt, để nó ngoài kia nó reo hoài, buộc lòng mình nó phải thức dậy thôi. Cho nên cài đồng hồ cho reo lớn chứ còn nhỏ nhỏ nó ngủ luôn, nó cũng không cần nữa. À, cho nên vì vậy mà cái đồng hồ cài cho lớn tiếng à, mà để xa chứ còn để gần cũng được. Đó là những cái kinh nghiệm mấy con, thật sự ra đó là những cái điều kiện rất khó. Mình đầu hôm mà mình thức khuya được, mình ráng cố gắng mình đi kinh hành được, mình phá được, không ngủ được, nhưng mà dậy không phải dễ, dậy không phải dễ đâu, nó dậy được thôi. Cho nên nó tắt đồng hồ là nó ngủ đi. Vì vậy mà chúng ta rút được kinh nghiệm đó mà chúng ta biết giờ thức dậy, giờ ngủ và giờ thức dậy là phải chủ động chứ không phải được. Và hơn nữa là từ khi ám thị, tức là tập ý nó hai giờ phải thức dậy nha, mà không thức dậy là chết mày á, thì mình nhắc nó vậy. Nhưng mà mình cũng phải gan dạ lắm á, mình mới thắng được nó. Rồi sau đó nó quen tới giờ đó mình chuông không reo nó cũng dậy, mà nó dậy rồi nó lại tỉnh táo, nó bật dậy, nó quen thành cái thói quen mà nó bật dậy nó đi kinh hành, hoặc là nó đi rửa mặt này kia, rồi nó vô nó phải tỉnh táo, nó ngồi kia. Đó là cách thức mình tập cho thành thói quen tốt. Con người của mình nó cũng dễ lắm, đó là mình chuyển biến nhân quả đó chứ không có gì hết. Mình chuyển biến nhân quả do mình cố gắng mình tập, tức là mình chuyển biến nó thành trở thành tốt. À, cái lợi nhất là mấy con tu học ở đây là mình thử tỉ từng kinh nghiệm của các bạn, nó có người đi trước, có người đi sau, nó sẽ sách tách chúng ta. À, chúng ta sẽ tu tập tốt. Nếu mà ở đây có được vài người tu chứng quả là cái kinh nghiệm chúng ta đã rất rõ ràng rồi. Vì những người bạn mình họ đi trước đó, họ có nhiều kinh nghiệm lắm các bạn, họ có nhiều kinh nghiệm. À, cho nên do cái những cái kinh nghiệm đó sau này á, thì các thầy họ sẽ nói với thầy nè, à, con sẽ biết qua ra những cái kinh nghiệm mà trong cái suốt cái thời gian mà con tu đó, nó có nhiều cái mà con sẽ gặp nó rất nhiều cái khó khăn, con sẽ biết ra những cái kinh nghiệm đó. À, con để lại cho cái đời sau, mặc dù con không có duyên độ chúng sanh như thầy, à, con không có duyên thì con sẽ tu xong là con nhập về con đã đi. Nhưng con để lại cái kinh nghiệm của con bằng một cái cuốn nhật ký, hoặc là bằng cái kinh nghiệm của con viết ra bằng một cái tập sách nào đó, con để lại để cho người ta đọc đó, người ta thấy kinh nghiệm mình hiểu. Người đó có trường hợp giống như con thì họ biết cách đó để họ phá để cho họ bình an trên con đường tu, là con chỉ để đáp ơn Phật, ơn thầy là chỗ con tu xong làm chủ xong cho con. Và đồng thời thì con viết nó, con để lại cho đời sau để con đền đáp công ơn của đàn anh chủ. Ý của quý thầy mà nói vậy đó thì thầy mong rằng mấy con sau này từ sau mà có được những cái kinh nghiệm nào đó thì nó quý giá. Chúng ta đọc lại trong kinh sách của Phật, chúng ta thấy các vị A-la-hán ngày xưa họ không để lại những kinh nghiệm đó, cho nên nhiều khi chúng ta đọc chúng ta không biết, chỉ nói họ chỉ của A-la-hán được thôi. Như ông Xá Lợi Phật ở một kiền liên, nhưng mà ở một kiền liên thì chúng ta thấy Đức Phật còn có nhắc nhở thì ông bị ông cắt kiền liên đó, Đức Phật nhắc nhở ông. Hoặc như cái ông ngồi mà ông tu không thấy tốt, ông thấy tu tốt, ông khởi niệm ra đó, thì Đức Phật bảo im lặng như thánh đó. Thì tất cả những cái này nói những cái kinh nghiệm nho nhỏ đó thôi, còn hoàn toàn những cái khó khăn trên cuộc đời tu hành thì chúng ta không có thấy cái bài kinh nào mà nói cho rõ ràng. Nhưng mà trên cái đời tu hành của chúng ta gặp nhiều cái khó lắm mấy con, trong bệnh viện qua những cái khó đó mà được mà để lại cái kinh nghiệm cho đời sau thì người ta sẽ dễ dàng tu tập lắm, bởi vì người ta đọc, người ta biết rõ, người ta biết rõ thì người ta cũng là một con người thì nó phải có cái sự giống nhau, nó có những cái đặc tướng giống nhau, có những cái kinh nghiệm nó gần giống nhau, cho nên họ rút để tình đó mà họ dùng mà những cái khó khăn đó. Còn hiện giờ thì chúng ta thấy rằng kinh sách Phật thì có cũng nhiều, nhưng mà đọc kinh nghiệm mình sâu nhiều khi chúng ta nó không rõ, nó khó khăn quá. Cho nên thầy nghĩ rằng khi mà chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, mà niệm Phật tức là chúng ta phải nói về cái đời sống của Đức Phật, phải viết một cái lịch sử đời sống của Đức Phật, cách thức sống của Phật như thế nào trong cái thời gian tu, rồi cho đến khi mà cái thời gian mà Đức Phật giải đạo, cái cách thức quan niệm tế hành sống của Phật như thế nào thì người ta, để khi mà chúng ta học vào cái đó chứng kiến, chúng ta phải được học những cái gương hạnh đó gọi là niệm Phật. Còn niệm tăng thì những cái gì thánh tăng trong cái thời Đức Phật là chúng ta phải truy tìm ra những cái hạnh và cái sự tu tập, kinh nghiệm tu tập của họ để mà chúng ta ghi lại thành cái giáo, thành một cái giáo trình để cho những người sau người ta học, cái lớp chứng kiến người ta hiểu được, vậy mà gọi là người ta niệm tăng. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, đó là tứ bất hoại tịnh, bốn cái pháp đầu tiên mà học lớp chứng kiến thì phải học được những cái điều này. Do học được những cái điều này nó lợi ích cho chúng ta rất lớn, rất lớn gì chúng ta biết được cái kinh nghiệm tu tập. Còn nếu không học được cái điều này thì rất khó, nhưng mà cái người mà soạn thảo được điều này chắc chắn là không thể hoài thầy. Các con biết bị gì, muốn hiểu được cái đời sống của một vị thánh tăng hoặc của Đức Phật thì mình phải có một cái tính tâm minh, mình mới trở về mình nghiên cứu lại trong cái thời điểm đó, bởi vì cái thời gian quá khứ nó còn lưu lại những cái hình ảnh, những cái nếp sống đó, nó còn những cái sống đó nó đâu có mất. Chúng ta chỉ cần chịu khó trở lại thấy lúc bây giờ Đức Phật sống ở tại tỉnh xá Kỳ Hoàng như thế nào, rồi cái lúc mà Đức Phật tu khổ hạnh như thế nào, mình trở lại cái hình ảnh đó nó còn lưu lại, cái thức sống của Đức Phật tu hành lúc bây giờ là sao, rồi mình ghi chép lại cái lịch sử đó. Mặc dù là mình ghi chép nhưng mà nó phải có cái bảo chứng rằng ở trong cái bài kinh nào đó nó có những cái hành động, tuy rằng nó không được ảo, nhưng mà mình phải lấy cái chứng cứ đó để mình nói ra thì nó mới tương tin. Hoặc là thầy ra phải có 10 người hay là 5 người chứng quả A-la-hán, đồng thời chúng ta phải quan sát bằng tâm minh rồi chúng ta viết ra lại. Người nào cũng viết riêng một bài hết, khi thấy cái hành động sống của Đức Phật người đó về viết, thầy về viết và người kia về viết, chứ không có dột chung nhau mà viết thì không được. Rồi sau khi mà chúng ta họp lại, đây là chúng ta đều thấy đúng. Do đó đây là xác định là 5 người chứng quả là đều thấy cái lúc Đức Phật sống như vậy, tu như vậy, rõ ràng là người nào cũng thấy viết ra y như vậy, thì đó là chúng ta họp lại để làm một cái bảo chứng cho người sau, người ta biết rằng trong cái thời điểm đó Đức Phật đang tu như vậy hoặc đang sống như vậy, để làm cho người ta thấy được cái gương hạnh của Đức Phật tu tập và chúng thánh tăng như vậy, để làm thành một cái giáo trình cho người ta tu tập. Chứ không khéo mình tự đặt ra là làm sao, không đúng, buộc lòng phải có chứng minh cụ thể 5 người, 3 người. Còn nếu không thì phải dựa trong một cái bài kinh nào đó rồi chúng ta mới nói ra, như vậy mới có cái bảo chứng người ta tin. Chứ còn không khéo người ta đâu có dễ gì tin mình sao. Cho nên đây là một cái gì rất khó chứ không phải là gì dễ. Nhưng mà thầy mong rằng mấy con sẽ là những người mà tu chứng được, có đủ tam minh, mấy con sẽ trợ giúp làm cái vấn đề này để dựng lại Phật giáo mấy con. Nếu không dựng lại Phật giáo thì sẽ mất đi, mà mất đi là người rất là thiệt thòi, rất là thiệt thòi. Vì đạo Phật là một cái đạo đức không làm của mình, của người, đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên nó rất là tuyệt vời. Như các con đã học từ cái buổi đầu tiên cho đến giờ thì mấy con học về định vô lậu thì các con thấy là nhân quả, mà đạo đức của đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả, nhân bản là cái gốc của con người, là nhân quả là cái hành động, nhân quả của nó hành động của nó, cho nên nó rất là căn bản, nó rất là thực, nó không có còn mơ hồ nữa. Mà vì vậy mà chúng ta càng đi sâu vào đạo Phật thì chúng ta thấy càng thực hơn, cố gắng mà tu tập không biết gì hơn là mấy con phải nỗ lực siêng năng, vì mấy con bỏ hết công sức, dù mấy con tuổi lớn tuổi cũng già, mấy con cũng về đây tu tập thì mấy con biết rằng những cái thời gian của con, cơ thể của con yếu đuối, sức khỏe các con gầy ốm, nhưng mà vẫn cái tinh thần vẫn lớn, vẫn đi tìm cái sự giải thoát. Lẽ ra trong cái giờ phút này các con tuổi già, mấy con sẽ ở nhà nghỉ ngơi, con cháu cung phụng mấy con khỏe hơn, nhưng mà mấy con không có dừng bước, không có dừng bước. Ngày xưa có một vị, có một nhà bạn học, họ già rồi mà họ vẫn học sinh ngữ mấy con, rồi những người khác khuyên họ đã già rồi mà còn học như vậy. Cho nên cái sự thật ra thì theo thầy thí thị, cái học của chúng ta là gieo cái duyên thông minh, là gieo cái duyên thông minh. Mà cái nhân mà thông minh á, thì chúng ta phải học, mà chúng ta không học là chúng ta thông minh. Cho nên ông ta già mà ông ta vẫn học, nghĩa là mình học rồi có lợi ích gì, để bữa mình chết rồi, nhưng mà ông thấy rằng cái đời ông chết thì cái đời sau ông hưởng cái thông minh đó chứ sao. Còn bây giờ chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta tu tập thì lỡ mà chúng ta không được làm chủ sanh tử thì ít ra chúng ta cũng giữ được cái tâm bất động của chúng ta, thì chúng ta cũng vào một bàn, có gì đâu mà chúng ta mất mát đâu mà chúng ta lại sợ. Cho nên không mất thần đâu mà sợ. Còn bây giờ chúng ta không tu tập, chúng ta nằm nghỉ ngơi, chúng ta coi như một cái người mà hưởng dục lạc của thế gian này, con cái bây giờ lớn khôn nó lo lắng cho mình rồi, thì mấy con chỉ là nằm đó mà đau khổ mà chờ chết. Cái thân của mấy con nó không để cho mấy con yên đâu, nghĩa là không đau như thế này cũng đau như thế chỗ khác. Cho nên mấy con tu tập là mấy con có phước lớn. Do đó bây giờ mấy con lớn tuổi rồi, nhưng mà mấy con còn nhưng mấy con giữ được cái lớp học này. Mà giữ lớp học này là buộc là mấy con phải đi tới nơi tới chốn, tức là phải đến cái sự rút ráo ra ngoài hoàn toàn, chứ không phải là tu mà chơi được. Nghĩa là một là chết, hai là chỉ đạo, có gì thôi. Chứ mình còn người trẻ, mấy con có còn cái trách nhiệm vụ rất lớn, là mấy con còn cảnh giác, cái giác Phật Phật. Mấy con còn cái công sức của mấy con phải dừng lại cái gì cho đời sau, cho con cháu của chúng ta nữa mấy con. Bởi vì tiếp tục nhân quả nó diễn biến, nó sanh nghiệp, nó sanh mãi. Cho nên con người chưa bao giờ mà tận diệt đâu, chưa bao giờ mà cái hành tinh này nó tận diệt, nó không còn có nữa đâu, nó vẫn mãi mãi, nó không bao giờ hết đâu. Cho nên vì vậy mà các con phải nỗ lực tu để đem lại để dừng lại cái cách pháp của Phật, để giúp cho con cháu, để giúp cho những người sau, bao nhiêu thế hệ sau chúng ta, nó có một cái đường lối nó sống, nó có một cái đường lối nó đi, nó có một cái đạo đức nó sống, nó làm không làm của mình, của người, nó biến cái cõi thế gian của chúng ta thành ra thật cực lạc thiên đàng. Đừng để cho biến cõi thế gian chúng ta thành địa ngục nữa. Hiện giờ là những giờ thầy nói thật sự là cõi thế gian chúng ta đang ở trong địa ngục, chưa phải là thiên đàng. Người ta giết nhau, người ta cướp giật nhau, toàn là chúng ta thấy người ta sống trong cái ô nhiễm của cái môi trường, là gây bao nhiêu sự ô nhiễm thêm nữa. Đó là người ta biến cái cuộc sống của con người, của loài vật ở trên hành tinh này trở thành địa ngục thật sự. Vậy mà chúng ta hãy cố gắng mấy con, đừng nói để những cái sự sống trên hành tinh chúng ta trở thành sự u ám đau khổ. Chúng ta hãy cố gắng tu, không phải riêng lợi cho mình mà còn lợi cho mọi người nữa mấy con. Phải ráng ngày hôm nay mấy con đem công sức của mấy con là không phải riêng cho mấy con, mà còn có nhiều người người hiện tại đang sống với mấy con, và người sắp sửa tương lai thế thừa kế sự sống ở trên hành tinh này. Cho nên sự tu tập của chúng ta là sự lợi ích lớn. Chúng ta không phân biệt quốc gia, chúng ta không phân biệt màu da, thứ tóc, chỉ là sự sống trên hành tinh này thôi mấy con. Cho nên phải cố gắng, vì đạo Phật nó không có ranh giới, không có ranh giới con người Ấn Độ hoặc là con người Việt Nam hoặc là con người nào, chỉ là con người là phải có cái sống nó như vậy, nó đem lại hạnh phúc cho con người. Cho nên chúng ta biến không còn cái ranh giới của quốc gia, biến không còn ranh giới của màu da, chủng tộc, tiếng nói, mà tất cả con người đều còn hưởng được cái sự giải thoát và sự an ổn này, cái đạo đức này. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng đem hết sức lực mình cho con, bởi vì thầy đem hết cái đời của thầy mà thầy nỗ lực thầy tu, thầy nghĩ rằng cái công sức của thầy mà đem hết để làm sáng lại Phật pháp ngày hôm nay, thì thầy mong rằng mấy con là những người thừa kế nối tiếp đem công sức của mấy con, không ngủ đâu, vì một mình mấy con mà bao nhiêu hàng giả người trên hành tinh này đời thực lắm, một mình thầy mà làm sáng tỏ hôm nay mấy con được ngồi đây nghe được chánh pháp, học được đạo đức làm người, không làm của mình của người. Đối với thầy thì nó rất nhỏ, đối với mấy con hiện giờ mà học được thầy thì quá quá nhỏ, nhưng các con làm được thì cả thế gian này quá nhiều mấy con. Một người nó chưa đủ mà nhiều người thì nó sẽ phủ trùng cả không gian, đem lại hạnh phúc cho hành tinh của chúng ta. Hành tinh đó khó lắm mấy con, có được một hành tinh giống như hành tinh chúng ta không phải dễ đâu mấy con, đừng căng như mấy con. Chúng ta yêu thương nó lắm mấy con, đừng để nó tan hoài, đừng để nó tận diệt mấy con. Nó tận diệt biết bao nhiêu sự đau khổ trên hành tinh này sao, cho nên mấy con phải làm. Phải biết tu là khó là cực, mấy con phải thức đêm thức khuya hơn là những người học sinh mấy con. Những người học sinh người ta học để lấy cấp bằng, người ta đi ra người ta làm được sao. Còn chúng ta học không những riêng để giải thoát cho chúng ta mà giải thoát cho muôn người, đem lại sự bình an, thành tinh sống của chúng ta. Chúng ta yêu từng tất đất, từng cái cỏ của sự sống trên hành tinh này, cho nên chúng ta phải thương yêu rất nhiều yêu. Nhờ đó mà chúng ta thương yêu mọi người, chính thầy thương yêu mà thầy còn ngồi đây là gì mấy con. Chứ nếu mà thầy không thương yêu chắc chắn là thầy đã đi lâu rồi con. Cho nên vì vậy mà mỗi lần gặp thầy là mỗi lần sách tấn và khích lệ mấy con rất lớn trên con đường, bởi vì thầy biết tu là khổ, tu là gặp nhiều cái khó khăn chướng ngại của nghiệp thân của mình, của nghiệp tâm của mình, nó sẽ là con đường cản trở cho bước đi tiến tới của chúng ta. Cho nên mỗi lần có gặp khó khăn thì các con hãy gọi thầy, lúc nào thầy cũng có bên các con để giúp cho các con vượt qua những khó khăn đó, làm cho cái niềm tin của các con vững chắc, làm các con không dao động trước những khó khăn đó. Chính thầy là người hỗ trợ niềm tin đó, giúp mấy con vượt qua nghiệp lực của mấy con, ngày mai mới có tạo thành sự bình an trên hành trình sống của chúng ta. Đó là chúng ta thương yêu nhau mấy con. Đến đây thì mấy con còn hỏi thầy để rồi mấy con sẽ tiếp tục tu về thất mà nỗ lực tu. Giờ làm định vô lậu thì mấy con ngồi tư duy cầm bút mà suy tư mà viết. Giờ tu chánh niệm tỉnh giác thì tập chính chắn từng bước đi mấy con, nhiệt tâm từng bước đi, đừng tu lơ mơ mấy con, đừng tu để có mà tu thật tình, tu thật sự, tu để được giải thoát, tu để làm sống lại sự sống yên ổn bình an cho hành tinh của chúng ta. Đó là cái mục đích thầy lợi ý cho mấy con, tu không phải chỉ mình đâu mấy con, mà nhiều người khác, trong đó có mình, phải nỗ lực, đừng có lười biếng nữa, phải siêng năng. Mỗi lần mà có lười biếng thì mấy con nhớ những lời thầy thì mấy con sẽ không lười biếng đâu mấy con, nhớ kỹ mà. Thầy tin rằng những lời lệ và sách tấn của thầy nó là cái sức mạnh vô giá, cái sức mạnh thần lực để giúp cho mấy con vượt qua những cái khó khăn của bản thân của mấy con. Bây giờ mấy con còn hỏi thì mấy con để rồi chúng ta tiếp tục để mà tu tập. Con cứ hỏi. Con hỏi cho mấy con. Những cái ngày qua thì lẽ ra thì mấy con phải được dựa vào cái ngày đầu tiên để cái lời nói thầy nó các con đã nghe cho nó đầy đủ, nhưng mà thì các con đến trễ, nhưng mà đến trễ nó chưa phải trễ đâu mấy con, nó còn tiếp tục học. Và trong khi mấy con đang học cái nhân quả ảo học thì do đó nó còn đang ở trong cái sự diễn biến của nhân quả ảo học, mà chưa phải đến cái phụ của cái nhân quả ảo học. Nếu khoảng chừng là một tháng hoặc là hai tháng, tất cả chúng ở đây đã học hoàn toàn cái chương trình của nhân quả ảo học xong rồi, thì mấy con đến là mấy con không học được nữa, thầy sẽ giảng qua cái khác rồi, coi như là cái lớp này sẽ đóng cửa học nhận rồi. Còn bây giờ nó còn đang học cho nên thầy nhắn tin mấy con, nhưng mà mấy con muốn nghe lại có những cái buổi băng thì những người khác người ta đã thu rồi, con nghe lại những cái buổi đầu thầy nói chuyện để cho cái lớp học của chúng ta nó trọn vẹn cái sự hiểu biết, thì tất cả những buổi băng này con được thu lại. Do như vậy thì con chưa phải trễ đâu, bây giờ con cứ tiếp tục làm bài ngoài người khác để rồi thầy sẽ giúp cho con cách thức để mà xoáy vào cái đề tài của cái bài của mình cho nó rõ ràng cụ thể. Con cứ làm theo sự hiểu biết của con để rồi lần lượt thầy sẽ
sẽ hướng dẫn chỉ cho con cách thức để mà con quán, tức là con quán vô lậu đó, giúp đỡ cho con có khai triển được cái tư duy của con như mọi người khác. Nhưng mà những người khác người ta đang làm, bởi vì thầy nói ví dụ như một cái người bạn của con hiện giờ người ta làm cái bài này đúng thì thầy sẽ đặt cách ngay liền, họ thầy không cần phải phải bắt họ chờ đợi với con mà thầy cho họ cái bài khác. Còn con chưa làm được thì con cứ ở lại con làm, mà nếu mà con làm được thì thầy sẽ cho con lên cái nó khác, tức là con làm cái bài khác. Ở đây không phải là cái chương trình học của qua đời mà là cái chương trình đào tạo giáo dục để cho là vô lậu. Cho nên cái người nào được thì người đó sẽ học cái bài kế, mà cái người chưa được con làm cái bài lại cho là cái đốt đang và được cho con khác đốt này để con có người thầy. Cái người mà tự mấy con không hiểu thì tức là mấy con biết nó chưa được, để bắt buộc mấy con ở lại thì con phải làm cái bài đó làm lại. Thì nào mà được thì con cũng làm được, còn nếu không thì con chưa có làm cái bài ở được thì coi như là đang làm 5-3 bài mà con chỉ có một bài là con ở lại. Dù là cái người đó giữ đầu cái khóa mà vào đây được nghe mà làm bài mà không được thì người đó cũng dành ở lại cứ làm bài qua, mà thầy cũng cố gắng rồi thầy khê vào đó để tư duy cách thức thì mình làm cho họ làm để cho họ làm cái đúng. Còn người nào làm được tổng quyền rồi thì thầy cho bài khác để cho họ kết hợp được cái bài nhân quả của họ như là tổng thể nhân quả. Còn bây giờ đi vào những tập tư duy nhân quả thì phải tập thể nhân quả. Cho nên khi mà kết hợp lại tất cả nó là tổng thể rồi. Mà riêng cái bài tổng thể nhân quả mà đương đời thì coi như là mấy con không có còn học được rồi. Thế mấy con thấy chưa? Cho nên mấy con yên tâm, bây giờ từ đây cho đến 10 ngày, 20 ngày nữa, tức là cuối tháng này, mà nếu còn á thì thôi chứ qua cái bài này mà thầy thấy đến cái đề tài khác rồi thôi, đương nhiên là thầy còn dặn nữa, mình dặn vô đây chờ những cái khóa khác sau, chứ còn khóa này thì thầy dặn bây giờ thì đủ rồi. Lẽ ra thầy nghĩ rằng thầy sẽ dặn dắt 10 người, 20 người thôi, 10 người nam, 10 người nữ, đó là cái sức của thầy mình biết. Cho nên các con thấy thầy bị nói nhiều đó, kho đó là bị nói nhiều cho mấy gì, cho nên thầy phải phục hồi lại, tức là phải nói lại để cho cái thần khí của thầy đó nó không bị hao. Cái thầy nói nhiều nó hao, tức là cái phổi thầy nó sẽ bị ảnh hưởng đó. Các con thấy thầy mấy bữa rồi thầy không ngon, nhưng hôm nay thầy nói nhiều đó. Các con thấy đó là thầy nói quá nhiều. Nhưng mà vì mấy con mà phải nói chứ nó không nói mấy con là tập.